Xong thấy câu hỏi nào hết, ngoài có một cái câu hỏi là câu hỏi này thì là phải đem cái phẩm này ra giảng. Là câu hỏi rằng là giải thích ngài Diệu Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa thì phải đem kinh ra giảng, đem cái phẩm đó ra. Còn cái câu hỏi mới đưa lên thì nói rằng là đọc chú Đại Bi thiếu, ví dụ Nam Mô Điện Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni thiếu 14 chữ trên, không đọc. Tức là đọc cái tên đó hoặc là không có đọc cái tên đó, nên là đọc thiếu thì làm sao? Thì chỉ đọc từ Nam Mô ra. Từ những chữ này trở xuống, nếu đọc hết và đọc thiếu có ý nghĩa gì? Thì thiệt tình ra thì Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni là cái tựa đề thôi, là cái tít thôi. Đã. Còn xuống dưới kia nó thì là mới là cái thần chú, còn cái kia là cái tựa đề. Thành ra có đọc cái tựa đề, không đọc tựa đề thì thật tình thì cũng chẳng sao. Rồi có khi thì đôi khi chỉ cần đọc tựa đề, giống như rằng là Pháp Hoa Tông của Nhật Bản thì ngài Nhật Liên thì chủ trương thì đọc cái tựa đề là xong này, tức là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Thiên Hoa Kinh thì xong, chỉ niệm cái câu niệm ở trên đó. Thay vì như Tịnh Độ đó, ngài Pháp Nghiên tổ sư của Tịnh Độ bên Nhật Bản đã chủ trương là không cần tụng kinh, chỉ cần niệm A Di Đà thay vì tụng kinh A Di Đà. Là bởi vì tụng kinh A Di Đà thì cũng chỉ là khuyên nhắc mình nên niệm A Di Đà. Nếu vậy thì mình thẳng vào trong kinh luôn, tức là mình chỉ niệm A Di Đà thay vì mình phải tụng kinh. Thành ra không cần tụng kinh A Di Đà nữa mà chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn Nhật Liên đại sư khai sáng lên cái Pháp Hoa Tông của Nhật Bản, còn gọi là Nhật Liên Tông, thì chỉ chủ trương chỉ tụng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng chỉ tụng bằng câu niệm là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và rồi thì bên đó bây giờ người ta thờ, người ta cũng bất thờ Phật nữa, người ta thờ cái chữ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thủ bút do chính Nhật Liên viết. Rồi thì có đôi khi mình tụng chữ Trần Đề, mình cũng cần phải tụng Khề Thủ Quy Tô Tất Đế, mà mình chỉ tụng đúng cái thần chú ở dưới thôi, là án chết lệ chủ lệ chuẩn đề tam hạ, án chết lệ chủ lệ chuẩn đề tam hạ, nó là thần chú. Còn cái khúc trên đó là như là cái khúc mà giới thiệu cho cái thần chú. Còn cái thần chú là mới là chính hiệu của cái thần chú chuẩn đề, mà chỉ là từ cái án chết lệ chủ lệ chuẩn đề tam hạ thôi. Thành ra cái này thì cũng tùy theo cái tâm niệm, nhưng mà mình hiểu như vậy. Thì những cái người mà chủ trương là mình tụng cái tựa đề nó thì vì lý do là cái tựa đề nó nhiếp hết những cái kia ở trong. Còn những người mà chủ trương là mình cần tụng cái tựa đề làm gì, mình chỉ tụng cái mà cái chính ở trong đó thôi, mà không cần phải sử dụng đến cái tựa đề. Còn nhiều người mà muốn ký nữa, không bỏ một chữ thì là làm luôn từ tựa đề cho đến rằng là hết. Thật sự ra thì không có cái gì quan ngại về cái vấn đề nói trên nó hết trơn này. Cái vấn đề đó không có thiệt hại gì. Thực sự thì người Phật tử chúng ta nó hay còn bị nề hà vào cái nghi thức nhiều ghê lắm, cho nên rằng là cứ lo sợ mấy cái chuyện như vậy. Chẳng hạn như là hồi trước, cách đây cũng khá lâu lắm rồi, cũng hơn mười mấy năm rồi đó, thì một bữa đó ôn nhất trơn đó mới đưa cho tôi xem một cái lá thư của một người Phật tử từ bên Hoa Kỳ gửi cho ôn. Người Phật tử lúc nào đó nghe ôn giảng về tính không rồi thì tán thán hết mực, biên cái thư tán thán, nói là con nghe mà giác ngộ luôn, là quá hay. Và cuối cùng hết là sau khi ca ngợi và tán thán xong, cái câu kết luận như vậy: sẵn đây con cũng muốn hỏi thầy một câu, rằng là khi mà con tụng kinh đó thì con bắt buộc phải cắm ba cây nhang hay là con cắm một cây? Bởi vì nếu cắm ba cây nhang đó thì cái nhà con nó khá ngột, mà nếu cắm một cây thì có được không ạ? Sau khi giác ngộ tính không rồi thì con... Thành ra ôn thấy tức cười mà ôn đưa tôi đọc đó. Thì người ta bị như thế. Rồi một lần tôi cũng qua Hoa Kỳ Hoằng Pháp đến một nơi ngôi chùa, thì sau khi tôi thuyết pháp giảng này kia xong đó, thì cũng có nhiều vị thí chủ lên hỏi, thì họ cũng mời tôi về nhà dùng cơm, mà trước là về nhà dùng cơm sau rồi để hỏi đạo. Rồi họ cũng tập hợp một số mấy người bạn thân của họ về ăn cơm chung, rồi hỏi đạo pháp tôi riêng ở nhà mà không phải ở chùa. Và khi đó họ mới hỏi những cái nó dính líu tới thầy chủ trì, cho nên họ không có dám hỏi tại chùa. Hỏi như thế này: họ nói là con thấy thầy chủ trì đó không có đúng. Tôi nói không đúng là thế nào? Nói là tụng kinh thì em có đúng. Tôi nói là không đúng là thế nào? Thế nói rằng là thường thì người ta đó từ quy Phật đưa người chúng sinh, rồi ta lạy một lạy, rồi từ quy Pháp đưa người chúng sinh, ta lạy lạy con ống á, thì ông làm suốt hết cả ba cái, xong rồi ông mới lạy ba lạy rồi ông ra. Tôi nói đúng sao? Rắc rối ghê lắm, mà chỉ có khác cái chút xíu vậy thôi đó, mà cũng là cái thành cái vấn đề đó. Tôi nói ủa, đây đâu có khác cái gì đâu. Tôi nói như vậy đó, đâu có sao đó. Tôi nói mình muốn lấy mỗi cái một lời cũng được, mà mình muốn đọc hết xong rồi mình lấy ba lời cũng được, nó không có khác nhau gì hết trơn. Thế nhưng mà họ thắc mắc, họ nói là khác, họ nói thấy làm có chúng, nhưng mà không có dám hỏi trước mặt thấy. Em mời tôi về nhà riêng ăn cơm rồi mới âm thầm mới hẹo hỏi. Rồi thì nó đại khái như thế đó. Cho nên thực sự ra thì mấy cái nghi thức đó thì nó là nghi thức, cho nên cái nghi thức thì cái người muốn làm thế này, người muốn làm thế kia, tùy theo cái tâm cung kính của mình, tùy theo cái tâm cung kính của mình thích nó như thế nào á, và mình biến nó thành như vậy, vậy thôi. Chứ không phải là làm một cái nghi thức cố định chết luôn, hoặc là bắt buộc là phải như thế. Là giống như chẳng hạn từ quy y là phải lạy một lạy, từ quy pháp lạy một lạy, nó không có thể được rằng là làm ba cái xong rồi lạy chung. Ví dụ vậy đó. Thì mình đừng có nghĩ như vậy, mà mình nghĩ là nghi thức là do con người đẻ ra, con người đặt ra. Thì con người đặt ra đó, thì bằng là người đặt ra là đặt làm sao để nó biểu hiện cái tâm cung kính của mình. Thế nhưng mà bây giờ có mỗi người, mỗi một hoàn cảnh hay mỗi một xứ sở nó có khác nhau. Nó ví dụ như thế thì tùy theo những cái đó mình biến làm sao mà cái tâm của mình khi mình làm, mình tụng kinh hay khi mà mình làm gì mà cái tâm của mình cung kính là được, là đúng. Thì nghi thức nào cũng đúng, chứ không phải là nghi thức phải đúng từ đúng chữ. Thành ra khi mình tu học mình bớt cái chấp đó lại, không phải bớt, diệt nó đi luôn đó. Rồi thì thật ra cái chính của mình á, cái chính của cái vấn đề của đạo Phật là không phải là Đức Phật đòi hỏi mình rằng là phải là đúng chữ, đúng câu, đúng gì. Cho nên đây tôi mới kể câu chuyện như vậy. Có một vị thiền sư bữa nọ đi hành cước, đi trong cái khu rừng vắng lạc, rồi màn đêm càng lúc nó càng buông xuống, trời cũng sầm, không biết nẻo đi đâu hết trong rừng tối mò. Rồi bỗng nhiên thấy xa xa có một cái ánh sáng như là ánh đèn. Vị này mới tìm đến cái ánh sáng phía trên, thì càng đi tới thì càng nghe có tiếng tụng kinh. Thì nghe cái tiếng tụng kinh thì vị thiền sư này mới đi dần dà mới tới cái am cỏ, am chanh. Nhìn vào thấy trong phòng sáng choang, thấy có một vị lão tăng ngồi chỉ tụng chú. Chỉ cũng Ummoni Padme Hum, nhưng mà thay vì như vậy dùng Ummoni Padme Hum thì cũng này là thì Ummoni Padma Hum chứ không phải là Mê Hum. Ummoni Padma Hum, Ummoni Padma Hum mà không phải Ummoni Padme Hum. Thì vì tăng này mới có cửa, ông sư lão tăng đang còn chỉ chú kia mình ngưng lại hỏi ai đó. Thế nói tôi, tôi cũng là một thầy tu lỡ đường, xin được vào nương náu qua đêm có được không? Hay bảo là mời vào, mời vào. Rồi ông sư này mới nói rằng là xin thất lễ, là bởi cái lý lẽ rằng là tôi ở trong này bị sống một mình mà lại còn mù lòa, không có thấy. Cái vị tăng này bảo chứ ngạc nhiên này, mù lòa mà sao thắp đèn sáng chi? Tại vì cũng mù mà. Đó. Nhưng khi mà ông nói chuyện, ông ngưng tụng thì tự nhiên đèn bắt đầu tắt tối. Đó. Mà khi mà ông cất tiếng tụng tiếp mà ông muốn đi Padma Hum thì tự nhiên đèn nó sáng sáng. Tại sao đâu có đèn đâu, ông tụng mà hào quang nó chiếu chứ không phải đèn. Ông này thấy vậy á, ông thiền sư này thấy vậy đó, nể lắm. Nhưng mà ông thiền sư này mới nói chuyện với ông lão tăng này, mới nói vậy chứ ông chỉ chú này có lâu chưa, nhưng mà tôi chỉ mấy chục năm nay là trong cả đời tôi chỉ có biết có như vậy thôi. Ngoài ra tôi không biết gì hết, tôi chỉ biết không là Ummoni Padma Hum. Lại mới nói rằng là ông chỉ nó có chỗ sai, mà công năng của ông chỉ chú nó phát hào quang nữa. Ông này đuôi đâu có thấy hào quang hào cung này đâu. Ông kia thấy nói vậy. Ông chỉ chật một chút đó mà nó còn công năng như vậy, bây giờ ông chỉnh cho chúng là ông chỉ nó còn ác liệt hơn nữa. Thành ra ông đừng có là Ummoni Padma Hum nữa, Ummoni Padme Hum. Đó, bày lại trong này. Ông tăng mù này cảm ơn, và tại tôi mù lòa không có thấy chữ, cho nên tôi chỉ nghe âm thanh rồi có khi tôi nghe sai, thành ra tôi mới niệm sai. Thì bây giờ cảm ơn ngài là một cái bậc mà gọi là cao tăng hiểu rộng, là chỉ bày cho tôi sửa là Ummoni Padme Hum mấy chúng. Rồi sáng sau ngủ dậy thì vị thiền sư này từ biệt ông này đi đi tiếp. Đi tiếp một tháng sau thì ông ta trở về, đi ngang cánh rừng mới nói ghé vào thăm ông lão tăng kia. Ghé mời thăm lão tăng kia thì trời cũng chẳng phải, cũng nghe cái tiếng tụng Ummoni Padme Hum rất là chính xác, Ummoni Padme Hum. Nhưng mà không thấy đèn tối mò à. Padme Hum. Ông này mới lại tối mò à. Ông này phải tự mình đi đốt đuốc cho sáng thấy đường. Nói chuyện ông tăng cái thì ông đuôi cho nên phát sáng, phát không sáng thì ông cũng biết đó. Nhưng mà từ lúc cũng sửa rồi thì ông vị thiền sư này cũng ngạc nhiên lắm. Đến khi mà từ giã ông này nó đi về bên này ông sư phụ, đi về gặp ông sư phụ mới đem câu chuyện nó kể cho ông sư phụ nghe. Cái ông sư phụ bảo đó, ông đúng là tầm bậy tầm bạ đó. Ông kia ông đang trì tụng có công năng như vậy, ông sửa cái là ông tổng hòa nhập ma, ông sửa cái nó thành ra nó khác rồi đó. Thành ra ông đang tụng là Ummoni Padma Hum, nó đang còn phát sinh ra diệu dụng, nên ông bày lại Ummoni Padme Hum thành ra nó làm lại từ đầu, thành ra nó mất hết diệu dụng. Thế ông kia bảo nhưng mà Ummoni Padme Hum mới trúng. Ông sư phụ bảo ông chẳng hiểu gì hết, trúng hay trật là ở nơi cái tâm thành chứ không phải là ở nơi cái chữ, nó ông không hiểu gì hết. Trúng trật là ở nơi tâm, cũng giống như rằng là Đức Phật là mình niệm nó là phải là Amitabha Buddha, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Phật tôi hiểu. Nếu mà theo đúng cái tinh thần mình suy nghĩ đúng chưa? Nó sao Phật hiểu? Còn cái câu Ami Tho Phở, thế là Đức Phật cũng hết hiểu luôn. Nếu mà phải là Amitabha Buddha thì ngài mới hiểu chứ. Nếu vậy tại sao mình niệm A Di Đà Phật mình cũng vãng sinh, mà mấy ông tàu cũng niệm là mình thọ phổ cũng vãng sinh. Đó. Như vậy thì đâu có phải là phải là Amitabha Buddha. Chỉ miễn là nơi cái tâm thành thôi. Em Dư Mục bảo ông không hiểu gì hết. Đó. Cái vấn đề thành hay không thành là ở nơi tâm có thành hay không, chứ không phải ở nơi cái từ cái chữ. Thành ra ông là người làm hỏng hết cái công phu của ông kia. Đó, bây giờ trở về nói ông kia là tiếp tục ông Moni Padma Hum. ông mê nữa. Đó, ông nhìn thấy mình đang còn nỗ lực thì Nam Mô A Di Đà Phật, một lát nữa cái tự nhiên nó đổi thành một cái gì đó thì cũng đang còn Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ Nam Mô A Di Thế Phật thì dụ như thế đó. Đó. Thành ra mình nó đâm ra nó lỏng cỏng. Thành ra vì vậy ông sư phụ cái mới nói rằng là cái ông tăng cái ông đang còn trì như vậy, cái công năng cái thành tâm của ông trì như vậy nó cũng thành cái tự nhiên, khi không cái tự nhiên rằng là bảo cái đồng ông có một cái ấn tượng đó là hồi nào đến giờ ông làm sai rồi cái ông phải chỉnh. Thành ra do đó qua cái câu chuyện như vậy nó thì mình cũng hiểu rằng là cái tâm cần hơn cái bên ngoài là nghi thức, là cái tâm nó quan trọng hơn. Cái vấn đề mà là mình thành hay không thành là ở nơi cái sự thành. Cho nên vì như vậy đối với lại tịnh độ đó thì là ngài Thiện Đạo ấy cũng chủ trương là khi người niệm Phật phải có tam tâm, nên là gọi là thành tâm, thâm tâm và hồi hướng tâm, phải có ba tâm như vậy. Thì trong đó có thành tâm, thâm tâm. Thâm tâm là cái tâm mà sâu xa, nghĩa là cái tâm mà gọi là không phải chỉ có nhiệt thành vào một lúc thôi, mà cái tâm nhiệt thành nó phải trường kỳ, cho nên là thâm, phải thâm tâm. Rồi hồi hướng tâm, hồi hướng tâm đó là hồi hướng vãng sinh Tây Phương. Thì đối với lại Thiện Đạo Đại Sư, tức là nhị tổ của Tịnh Độ Tông á, thì là chủ trương như thế, là như vậy. Cho nên cái thành tâm, cái thâm tâm rất là quan trọng. Như thế thì khi mà mình tụng kinh hay mình làm nghi thức đó, thì mình đừng có nề hà quá táng vào cái nghi thức, mà mình chỉ có dựa vào cái vấn đề rằng là tâm thành của mình thôi, là cái sự thành tâm của mình thôi, cái đó là chính, chứ không phải là cái nghi kia làm chính. Nếu mà đúng nghi mà tâm đó nó sơ hốt đó thì cũng chẳng có đi tới đâu. Nhưng mà nếu lễ nghi nó lình xình nhưng mà cái tâm nó chí thành đó, thì là nó cũng có khởi tác dụng. Còn nếu mà tâm mà nó tạp loạn nhiều quá nó thì đương nhiên là nó chẳng có một cái tác dụng nào hết trơn à. Do đó mình cũng không nên cố chấp quá đến cẳng đến chính cá nhân tôi, mà mỗi khi mà tôi tụng kinh lễ Phật tôi mới đốt nhang, bởi cái lý lẽ rằng là tôi bị allergy cái mùi khói nhang, nếu mà ai mà đốt là tôi khỏi nói rồi, là mình bị ngạt thở là nói không được, thành ra phải dập tắt nhang đi thì mới có thể gọi rằng là thông mũi thông họng thì mới nói được. Và rồi hướng nói ví dụ vậy thôi, rồi nhiều khi là tôi đi phóng sinh hay đi gì đó tôi cũng đâu sử dụng chung mõ khánh cái gì đâu, tụng không thôi à, chung mõ gì là dẹp à đó. Ví dụ vậy, tại vì cũng quen rồi, ở bên Việt Nam mà mình khua khánh leng keng leng keng là mấy thằng trích điện cá nó kéo tới, cái đó là kêu nó tới. Cái mà lanh canh nó là gọi nó tới đó, nó nghe mới đó nó biết phóng sinh thì nó kéo tới, cho nên là dèm mới nó đi để cho nó đừng nghe. Thì là nó mới tới. Thế cho nên nói tóm lại thì như vậy đó, mà mình không có nên bị câu nể hình thức là một cái nhang ba cái nhang, học giả là phải làm như thế nào, và nó chỉ có do nên cái vấn đề của cái mà thành tâm. Cái tâm nó có chí thành hay không thì cái đó mới là cái tác dụng của cái công phu của mình. Với lại hai nữa thì thật sự ra người ta hay để tâm tới những cái mà nhỏ ở trong cái sự tu tập, là chẳng hạn như là người ta cứ bảo với nhau là như vậy đó. Thì dù là cái bát nhang đó là không có được thay cho, rồi nào là thờ Phật thì khuyên nhau là nên thờ Phật ngồi, không nên thờ Phật đứng, hỏi sao bảo Phật đứng lâu ngày mỏi thì mình làm ăn không có khá đó. người ta cứ tự suy, tự biên, tự diễn, tự suy nó nhiều cái ghê lắm. Thì thật sự là cái công phu tu của mình là không có cần phải để ý tới là tượng đứng, tượng ngồi, tượng nằm, mà mình chỉ có cái tượng nào mà mình hạp nhãn, hạp ý, mình đem về mình phục thờ, mình ngắm, mình tưởng. Nhưng mà còn cái điều mà quan trọng nhất thì chẳng ai muốn để tâm hết, đó là cái vấn đề mà phát tâm. Thì chính cái vấn đề phát tâm đó nó mới là cái vấn đề gọi là thành đạo, chứ không phải là cái vấn đề là tụng niệm mà thành đạo, mà chính là cái vấn đề mà phát tâm. Cho nên cái hành của chư Bồ Tát nó nói chung, nói thật sự, cái hành của chư Bồ Tát đó là chư Bồ Tát rằng là toàn là đi cứu độ, tức là đi hành cứu độ, mà không có phải là làm cái gì khác đó. Thì cái phát tâm đó là cái quan trọng nhất. Cho nên nếu mà mình tu tập á, thì về sau này nó mà mình tu tập mà nó khá gọi là chuyên nghiệp rồi đó, thì khi nào mình cũng chỉ có đặt vấn đề, những cái vấn đề rằng là cái sự phát tâm của mình như thế nó có đúng hay không, và mình thường xuyên mình có thường xuyên hay không, thường xuyên làm những cái hành mà cứu khổ cứu nạn hay không, hay là mình bị thối thất thì mình phải như thế nào đó, vân 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 vân. Những cái đó là những cái mà thắc mắc có lợi cho cái sự nghiệp tu hành của mình, mà cũng có lợi cho chúng sinh nữa. Mỗi khi mình thắc mắc như vậy có lợi cho nhiều chúng sinh. Còn có nhiều cái mà đại đa số người Phật tử mình hay bị thắc mắc, thì cái đó nó chỉ là chuyện bên lề mà chẳng có lợi gì hết, mà cũng chẳng có hại gì. Nhiều người ta sợ lắm, người ta nói là đáng lẽ phải thắp thắp ba cây nhang mà tự nhiên mình thắp có một cây thôi, tội chết, cái gì cũng tội chết hết trơn. Mà nhưng mà nếu cái tâm á mà tham sân si thì không sợ tội, nhưng mà cắm cây nhang á thì sợ tội, nó ví dụ vậy đó. Nhưng mà còn tâm tham sân si thì không sợ, không bao giờ nói là mình mà tham sân si như vậy tội chết. Thế mà cứ sợ vậy không à, thành ra đừng có lo mấy cái chuyện đó. Chỉ có lo trau dồi cái tâm của mình. Nếu mà ít cái câu hỏi, còn có câu hỏi này thì phải lôi cái phẩm Diệu Âm này ra giải thích, vì hỏi là ý nghĩa của cái Diệu Âm Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa thì phải lôi nó ra mới giải thích được. Tôi cũng kể cho mọi người nghe cái câu chuyện, nó cũng khá rằng là hy hữu, câu chuyện thật. Chuyến vừa rồi tôi đi ra ngoài Đà Nẵng để mà bố thí giúp đỡ cho những người bệnh ung bướu, cũng như là đi phóng sinh ở trên sông Hàn ở thành phố Đà Nẵng, thì có quý ni cô của chùa Phổ Hiền cũng tháp tùng tôi đi phóng sinh và thỉnh tôi về chùa thăm viếng chùa, hay gặp ni sư trụ trì. Bây giờ cũng lớn tuổi, đi đứng không được mạnh khỏe lắm, cho nên vì vậy mấy cô thay mặt đến thỉnh tôi, theo tôi đi phóng sinh, rồi sau đó thỉnh tôi về về chùa Phổ Hiền. Thì tôi đến cái ngôi chùa đó ở làng Cẩm Lệ. Làng Cẩm Lệ là nổi tiếng với cái thuốc lá Cẩm Lệ, nó hôi ghê lắm, mà chịu không nổi, nó hôi mà nó khai cái lá Cẩm Lệ, ta quấn quấn lại rồi ta đốt ta hút. Rồi tôi mới đến thì cái chùa nó đẹp lắm, chùa chùa trang nghiêm mà xây cất theo lối mà cổ, mà lại là mới, mà lại xây cất theo lối cổ đẹp lắm. Tôi mới khen, mới lại ni sư nó ra cổng chùa đón tôi, và tôi mới khen, tôi nói rằng là sao mà ni sư xây được đâu cái chùa mà đẹp như vậy, vậy ở vùng làng quê mà nó nhìn nó hoành tráng mà nó đẹp mà nó lại là kiểu cổ. Cái ni sư nó mới nói là dạ thưa hòa thượng, con không có xây, cái này là Bồ Tát xây cho con. Cái tôi nói tôi cũng hơi ngạc nhiên, tôi nói vậy hả, tôi chỉ nói vậy. Cái ni sư nó mới chỉ cái pho tượng Quan Âm đang còn được thờ ở dưới một cái mái đình ở bên hông chùa, nó nói chính pho tượng nó xây chùa. Thế ni sư hướng dẫn tôi lại cái chỗ đó, là tôi cũng bảo tôi đảnh lễ Quan Thế Âm, rồi ni sư kể chuyện cho tôi nghe là con Trước đây 5 năm trở lui lại nó nghèo ghê lắm, nghèo hèn, mà tu hành thì xưa nay cũng có được học hỏi gì thì cũng rốt chữ, rốt nghĩa, rốt kinh, rốt điển rồi, nên đâu có bổn đạo gì đâu. Thì con cũng sống một cách an bần vậy thôi, nghèo hèn lắm, cũng là ăn chanh vậy thôi, sống qua ngày. Rồi bỗng nhiên cách đây 5 năm tự nhiên ở phường người ta điện thoại tới, người ta nói rằng là bây giờ ở phường có một cái pho tượng Quan Âm lớn cỡ ngoài 2 thước hơn, bây giờ đó ni sư có xe đến phường cho khiêng về chùa để. Cái con nói trời ơi, tôi làm sao có tiền bến xe, rồi tôi khiêng cái tượng đó về rồi tôi làm sao mà có tiền để mà dựng cái tượng nó lên, làm đài làm gì nó dựng lên, rồi tôi không có gì hết trơn á. Thành ra tôi không có kham được. Thế ở phường nó nói thôi nếu vậy á thì phường sẽ cho xe chở đến thẳng chùa cho. Nhưng mà bây giờ mời tới xem cái pho tượng. Thì con cũng đi tới tới cái pho tượng, tới cái chỗ mà người ta hiện bây giờ người ta nói người ta tìm được cái pho tượng ở trong cái địa phương của phường. Thì tìm ra cái pho tượng nhiều chùa lớn xin, nhưng mà những cái chùa đó đều nằm ngoài cái thôn này, người ta muốn rằng là tượng ở cái thôn đó thì phải cho chùa ở thôn đó, thì là chỉ có cái chùa này thôi, cái chùa Phổ Hiền này thôi. Thì đến một cái hợp tác xã đó thì thấy người ta đào đất rồi, pho tượng nằm vùi dưới đất, pho tượng bị chôn ở dưới đất không hiểu là từ hồi nào ha. Thì bây giờ người ta mới nặng quá tượng bằng đá, thì bây giờ người ta phải phải dùng cái đấy cần cẩu là người ta móc cái pho tượng lên, đào nó móc lên. Thế cái khi mà người ta chuẩn bị móc á, người ta bắt đầu cột cái pho tượng lại chuẩn bị móc, phải mưa mưa lớn lắm. Mưa thì người ta đào cái hố phải ra để mà lấy pho tượng lên, mà còn cái mưa nó ngập hết cái hố luôn. Thì khi người ta chụp cái pho tượng lên ra khỏi đó này, pho tượng dính bùn dính đất mà mưa nó vẫn đổ xuống nó ướt đó, rồi thì tự nhiên xúc dây cái pho tượng rớt trở lại xuống cái hố, rớt cái bùm xuống cái hố đó, hố toàn nước. Thì chụp lần thứ hai lên cái pho tượng sạch bong, giống giống như được tắm rửa đó. Thì chụp cái lần thứ hai đang lên đó, thì bây giờ đó thì có một vị cư sĩ, cái cũng có mong mặt lắm. Cái người đó đó là cái người mà chủ trương đào cái chỗ đất ra lên, thì người đó có mặt ở đó, người đó mới nói với lại kể cho cái ni sư này nghe là nói con đó nằm mơ liên tiếp là thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, mà thấy tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà nằm ở dưới chuồng heo, mà mấy đêm liên tiếp như vậy, cho nên khởi lên một cái ý tưởng, nếu như bị thôi thúc, bị thúc giục khởi lên cái ý tưởng là phải đi kiếm. Thì mới đến cái hợp tác xã nuôi heo, phải có cái thấy chuồng heo giống như giấc mơ của mình. Cho nên bây giờ đi thuyết phục cái ban mà quản trị cái hợp tác xã đó để rời chuồng heo đi để đào, mà không biết có thiệt hay không, tại vì mình là mớ. Nhưng mà nhờ cái bà này cũng có máu mặt, bà này bỏ tiền ra, nó bỏ tiền ra xây dựng cái chuồng heo ra cái chỗ khác để đào cái chỗ này, thì thuê thuê thợ đào, bỏ tiền hết thuê người đào. Thì người ta đào một hồi nó lòi ra pho tượng thiệt, đúng y như là bán nằm mơ. Chưa xong, chưa xong cái điều mà lạ kỳ đó, linh hiển nó chưa có dừng ở đó. Thì bây giờ không hiểu rằng là pho tượng nó là ở đâu ra mà nằm ở dưới đó. Tự dưng xuất hiện một ông, một không đó. Ông này cũng lớn tuổi rồi, cũng đến 70 rồi. Ông này xuất hiện này, ông này bèn 60 mấy tuổi, đại khái rằng là cũng là già lớn, từ Mỹ về, từ Mỹ về. Ông này về tìm đến chỗ này, và khi ông này tìm đến chỗ này là vừa đúng lúc cái pho tượng được chụp lên để lên xe. Ông này ông mừng tới phát muốn khóc luôn. Thì ông mới là người góp vô thêm một chi tiết nữa. Ông đã pho tượng là của ông. Cái trước năm 75, ông là đại úy sĩ quan quân đội Cộng hòa. Rồi khi Đà Nẵng thất thủ, ông và đơn vị của ông tháo chạy. Thì trước khi mà di tản được tháo chạy, thì trước đó đó thì ông thỉnh cái pho tượng về, thỉnh pho tượng về ông thờ để cầu an cho cái đại đội của ông đóng ở đó. Thì bây giờ đại đội của ông rút đi, thì tháo chạy để lại cái pho tượng như vậy. Rồi sau đó ông chạy vô Nam, rồi ông đi Mỹ, ông sống bao nhiêu năm. Rồi cái từ dưng gần đó ông nằm mơ, ông thấy lại cái pho tượng của ông, ông thấy lại cái đồn lính đó của ông năm xưa năm xưa, và ông thấy cái pho tượng đó của ông bị vùi chôn. Rồi cũng giống như bà này, nghĩa là ông nằm mơ liên tục mấy đêm vậy. Thành ra ông mua vé máy bay, ông đi về Việt Nam, ông tìm lại cái chỗ cũ, tại vì giống như cái giấc mơ nó thôi thúc ông vậy, giống hệt như như bà đó. Thấy ông nói cái pho tượng đó là của ông biết sự tích như vậy, là ông thỉnh từ, ông là cái đó làng Cẩm Lệ mà ông thỉnh từ non nước gần đó thôi. Rồi thì bây giờ mới truy ra cái nguyên nhân rằng là trước khi chỗ này làm hợp tác xã thì hồi xưa là một cái trại lính của quân đội miền Nam. Rồi đến khi bị tiếp quản thì bộ đội miền Bắc vào đó tiếp quản. Thì khi bộ đội miền Bắc vào đó tiếp quản đó, thì vì cái lý do rằng là họ vô thần, cho nên vì vậy pho tượng bị đem đi chung. Thì cái ông mà chỉ huy bộ đội đó, ông mới ra lệnh rằng là đào đất đi chôn cái pho tượng đó, để hạ cái pho tượng nó xuống, chôn chôn vùi đất lên, không ai biết hết. Sau đó một thời gian ngắn thôi thì nhóm bộ đội này được lệnh di tản đi vùng khác, và để cái đồn đó, đồn lính nó biến thành hợp tác xã nuôi heo. Và cái hợp tác xã nó nuôi heo thì cái chuồng heo nó xây dựng ngay chúng ngay trên cái chỗ pho tượng quan âm. Thành ra tính ra hết là trải qua mười mấy năm trời, 18 năm, 17 năm gì đó, tôi cũng có nhớ chính xác nữa, nghe nghi sư đó kể, thì sau này pho tượng mới được đào lên. Đến khi pho tượng được đào lên rồi, ni sư này nghe kể như vậy rồi thì mới cảm kích ghê lắm. Thành ra lúc đó mới một tinh thần hết sức là hoan hỷ, thỉnh cầu pho tượng đem về, đem pho tượng về cái chùa nghèo nàn của mình. Thì cái đem pho tượng về cái ngôi chùa nghèo nàn đó mà để đó, thì phải nhờ tới chính quyền địa phương cho xe trở đến. Rồi thì Phật tử họ nghe chuyện như vậy, họ kéo đến, họ lê bái pho tượng, họ cúng dường, họ đòi hỏi xây dựng pho tượng lên, lập cái đình tôn thờ pho tượng. Đến đó chưa đủ, họ bèn nói rằng là chùa của ni sư sao mà nghèo quá, là một cái pho tượng mà để như vậy với cái ngôi chùa nghèo quá, cho nên họ tự nhiên họ đóng góp lại. Họ đóng góp lại rồi họ xây dựng lên ngôi chùa. Ni sư này nói, con không quyên một đồng, con không động thủ một chút xíu gì hết trơn, con ngồi đó cái tự nhiên cái ngôi chùa nó thành. Tự nhiên ngôi chùa nó thành. Cả một đời sống gian khổ, cuối cùng nhờ Quan Thế Âm mà có một ngôi chùa rất là đẹp. Nếu người nào có cái dịp mà đi về miền Trung mà Đà Nẵng á, thì nên ghé đến làng Cẩm Lệ thăm ngôi chùa Phổ Hiền, chùa rất là đẹp. Mà pho tượng đó có một cái gọi là mầu nhiệm, câu chuyện nó ly kỳ như vậy. Cái ni sư đã kể chuyện cho tôi nghe như vậy, kể hết cái sự tích nguồn cơn là cái pho tượng lạ lùng vậy. Và rồi thì ngôi chùa được xây dựng lên. Cái ni sư ạ, trời ơi, con nói thiệt với hòa thượng, con nó rằng là quê mùa rút nát, đâu có biết gì đâu, con cũng chẳng có bổn đạo đệ tử gì nhiều. Rồi thì cứ người ta cứ ồ ạt tới, rồi người ta lễ bái, rồi người ta cúng dường, rồi người ta xây dựng nên ngôi chùa tuyệt đẹp. Tôi phải nhìn nhận như vậy. Đó là một cái câu chuyện mà với tôi là cũng là mầu nhiệm mà lạ lùng đấy, mà là chuyện thật 100% này, xảy ra ngay tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Thì trở lại cái vấn đề của chúng ta đó, nhưng mà thì vấn đề của chúng ta hôm nay nếu mà có người nào hỏi gì hết thì tôi lại tiếp tục tự hỏi tự đáp. Thì chúng ta đó bây giờ đó là những cái người mà tu hành mà hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta chỉ có suy nghĩ như vậy. Cái vấn đề mà chúng ta cần thắc mắc nhất là vấn đề hành. Thì bây giờ cái xử lý thì tôi nghĩ về xử lý của trong đạo Phật nó thì nó phải viên dung, nhưng mà tôi thấy là tuyệt đại đa số người Phật tử học Phật tức là học lý thôi, nhưng mà thiếu hành nhiều ghê lắm, rất thiếu cái hành. Ở Việt Nam mình bây giờ thì chùa chiền có một cái điều đáng khen lắm là chùa chiền bây giờ đại đa số là làm từ thiện mạnh lắm, hầu như chùa nào cũng làm từ thiện. Những cái chùa mà tôi đi ngang qua, chùa nào cũng có làm, cũng có nuôi người già, bố thí, phóng sinh. Có nhiều cái chùa ở Sài Gòn đó là chùa Ni á, mà đặc biệt là những chùa Ni là làm từ thiện rất nhiều, chùa Tăng bây giờ làm cũng kém. Có nhiều chùa thì sáng nào cũng làm cơm hộp đem phát cho những người mà thăm nuôi bệnh nhân. Phần nhiều những người thăm nuôi bệnh nhân họ từ tỉnh lên họ cũng nghèo lắm, phải đem phân phát cho những người nói trên đó, mà mỗi ngày như vậy. Và có rất nhiều chùa thì hay làm cơm từ thiện như vậy, giống như ở Singapore cũng có hai cái ngôi chùa cho ăn miễn phí mỗi ngày, ai đến ăn cũng được ăn miễn phí ở Singapore. Thế bây giờ chùa ở Việt Nam nó cũng có một vài chùa như vậy. Chùa Việt Nam làm rất là nhiều, tôi thấy phải giống như đi phóng sinh, người Phật tử Việt Nam rồi đi phóng sinh cũng đông lắm. Mà đặc biệt rằng là những ngày rằm, ngày 14, ngày 29, ngày 30, ngày mùng 1 vân vân đó, là tiệm tranh nào đó cũng có chỗ ngồi, cũng có chỗ đứng luôn. Tiệm tranh nào ở Sài Gòn, tiệm Sài Gòn vô số tiệm tranh. Rồi đó chưa kể, thì cái ngày đó ta đi phóng sinh nhiều lắm, cho nên nếu mình phóng sinh vào những ngày đó, mình không mua được cá và chim để phóng sinh, ta mua hết rồi từ sáng sớm. Cho nên tôi phóng sinh tôi cũng né mấy ngày đó luôn. Tôi biết ngày thường họ không phóng, họ phóng mấy ngày đó à, thì ngày thường tôi phóng, còn mấy ngày đó nhường cho họ phóng. Thì đó là một cái điều mà gọi là cũng đáng mừng đấy, cũng đáng khen đấy. Thế nhưng á, giống như là mấy hôm nay mà chúng ta học hỏi về Bồ Đề Tâm, thế nhưng chỉ còn thiếu cái vấn đề đó thôi, là ở Việt Nam làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà từ thiện thôi chứ không phải là làm với cái nghĩa của Bồ Đề Tâm. Bởi vì hai cái khác nhau. Nếu mà mình làm nó bằng cái sự phát của Bồ Đề Tâm đó, thì mọi cái làm nó đều phổ giai hồi hướng. Thì mọi cái đó đều phổ giai hồi hướng. Phổ giai hồi hướng là gì? Phổ giai hồi hướng chỉ là ngát đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật Đạo. Mà phổ giai hồi hướng để thêm một cái mặt, thằng là phàm một cái thiện nhỏ nhít cũng phổ giai hồi hướng, cho đến một cái thiện cực là lớn cũng đều phổ giai hồi hướng. Không có một cái gì không phổ giai hồi hướng. Đúng theo tinh thần của phàm hạnh phẩm Kinh Hoa Nghiêm, để đi đứng nằm ngồi làm bất kể cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Đó là tinh thần phổ giai hồi hướng ở trong thập nguyện. Thì chúng ta cũng biết là phổ giai hồi hướng đó là có thể nói rằng là cái cấu cánh của thập nguyện. Cho nên thập nguyện mới được coi rằng là phương pháp để làm Bồ Đề Tâm, để hành Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là làm cái gì đó là cũng hồi hướng đến cái kết quả là thành Phật Đạo. Cộng với cái như vậy là chúng ta cũng lưu ý một cái như vậy, thì chúng ta vẫn còn một cái thói quen là giống như mấy hôm tôi giảng rồi, tức là tại khái mình có cái thói quen là khi nào mình làm cái gì là mình cũng chỉ có cầu nguyện cho bản thân mình hay là cho người thân của mình. Còn Bồ Đề Tâm thì khác. Bồ Đề Tâm là phổ giai hồi hướng, cho nên cầu cho nhất thiết chúng sinh ngã đẳng giữa chúng sinh ngay cộng thành Phật Đạo. Hơn nữa, mình không chịu tin, mình chịu tin như vậy, tức là khi mà mình phổ giai hồi hướng đó, là mình cầu cho hết, cầu cho hết có nghĩa là cầu hết rồi. Thế bây giờ á, ví dụ như giờ tôi nói vậy, bây giờ để cái bánh ở đây, bánh gato, tôi nói chia hết cho toàn thể mọi người đây nha. Vậy là ai cũng có rồi. Bây giờ tôi nói chia hết cho mọi người trong đây là với lại của nữa nha. Nếu vậy của không phải là mọi người à? Thì khi mà tôi nói là hết thầy mọi người là còn không còn chưa sót một người nào rồi. Đúng chưa? Cho nên khi mà nói rằng là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, khi mà mình hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh rồi, không cần phải nói thêm tên của ai nữa hết. Đó anh chị, như giờ mình đã nói à, cái này là chia đều cho tất cả nha. Đó. Và anh Sơn nha. Đấy. Hay là và thầy Tâm Từ nha. Tại sao lại còn phải và? Tại vì tất cả với lại hai người đó không phải là trong đây à? Cho nên khi nó nói là phổ giai hồi hướng thì không cần phải một cá nhân nào nữa. Rồi. Cộng với lại một cái điều rằng là nếu đó mình phổ giai hồi hướng á thì cái công đức đó của mình nó nhiều. Còn nếu mình chỉ có tập trung lại thì nó thành phúc báo chứ không phải công đức. Thành ra vì như vậy, hôm trước tôi cũng có nói rồi đấy. Bây giờ lặp lại thôi. À, mỗi khi mà tôi đi hành hương thì tới thánh tích Phật tích nào cũng người ơi là người, đông lắm. Họ tới họ cầu nguyện. Đặc biệt là những cái chỗ mà giống như là Bồ Đề Đào Tràng ở bên Ấn Độ. Hóa ra là cái Golden Rock ở bên Miến Điện. Rồi dân Miến Điện họ tín ngưỡng ghê lắm. Họ kéo đến nó, họ lạy lục họ, nhất là những ngày lễ của họ. Tôi đến trong cái ngày lễ của họ có đến 10.000 người hơn, tức là 1 vạn người hơn. Mà họ ăn ở đó luôn mà trời nó lạnh ghê lắm ở trên núi mà. Mà họ bất chấp, họ sang lều, họ mang mền của họ lên, họ trùm, họ ngủ, họ ăn ở trên đó, họ cầu nguyện. Thì với cái tinh thần cầu nguyện tha thiết đó của họ đó, mình nhìn là mình nể phục cái gì. Mình đã nể phục rồi. Thế nhưng tôi có hỏi mấy người đi cùng với tôi, tôi hỏi là bây giờ mọi người nó có nhận ra điều này không? Ở đây nó có đến cả vạn người cầu nguyện. Với cái khí thế cầu nguyện gọi là chân thành như vậy, nhưng mà thua xa một người cầu nguyện. Biết ai không? Không có người nào trả lời. Thì tôi tự hỏi là tôi tự trả lời. Và tôi nói rằng là người phát Bồ Đề Tâm. Ở đây 1 vạn người cầu nguyện thua một người phát Bồ Đề Tâm. Thử làm bài toán. 1 vạn người đó cầu cho 1 vạn gia đình. Một người phát Bồ Đề Tâm cầu cho vô lượng gia đình. Chư Phật nhờ phát vô lượng tâm mà vô số chúng sinh được độ, vô biên chúng sinh được nhờ, cho nên Ngài cũng vô lượng công đức. Nhờ Ngài không giống mình, nhờ Ngài không chỉ cầu cho đó, thích này, thích nọ, thích kia, thích tới. Ngài không có thích nào hết á. Ngài là nhất thiết chúng sinh, cho nên Ngài có công đức. Ở chúng ta là Nguyễn này, Nguyễn nọ, Trần này, Trần kia, Lê kia, rồi Lý nọ, cho nên không có công đức. Do vậy, mình thấy là 1 vạn người tập trung lại cầu thu xa một người phát Bồ Đề Tâm cầu. Đó là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Mình đừng có coi thường câu đó. Nếu mình thật thực tâm mà niệm câu đó, mình thực tâm mà niệm câu đó, chúng sinh rất được nhờ. Mà chính bản thân người niệm câu đó, người thực sự niệm câu là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, người đó mau thành Phật. Hơn cả là Om Muni Padme Hum hay là Nam Mô A Di Đà Phật, tôi khẳng định như vậy. Thế nếu mà người nào mà thực tâm mà niệm như vậy, cũng giống như là niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Thành ra, rõ ràng là mình nhìn thấy như vậy, cho nên vì như vậy họ nào cũng nằm ở trong tầm cứu của Đức Phật, cho nên họ nào cũng đối trước Đức Phật cầu nguyện. Nhưng họ Lê không có nằm trong tầm cứu của họ Trần, họ Trần cũng nằm trong tầm cứu của họ Nguyễn. Nhưng họ nào thì họ cũng đều nằm ở trong tầm cứu của họ Bồ Đề Tâm. Nếu mà một người nào đó họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê hay là họ gì đi chăng nữa mà phát Bồ Đề Tâm thì muôn họ được nhờ. Do đó Khi mà tôi tự đặt câu hỏi đó tôi phải tự trả lời, và tôi nói là thua một người nguyện. Hay là nếu mà một người đó nguyện thắng xa 10.000 người tập trung lại nguyện, 10.000 người đó nguyện cả suốt bao nhiêu đó ngày đêm cũng thua xa một cái người mà phát tâm phát nguyện mà nguyện như vậy. Thành ra do đó thì mình hiểu một cái vấn đề rằng là cái mà nguyện là cho thập phương pháp giới chúng sinh quan trọng lắm, không cần phải nguyện cho họ nào hết, tại vì trong đó có hết rồi, có hết thảy mọi người rồi. Nhưng mà hai cái tâm lý của mọi người có một cái tâm lý như vậy, giống như một cái bà bác hồi xưa ở Việt Nam mà hỏi tôi, mà nói này là: thưa thầy, con á công đức thì ít ỏi đó, mà con tụng kinh đâu được như mấy thầy tụng kinh. Mấy thầy tụng kinh thì công đức lớn, con tụng kinh công đức chút xíu à, mà công đức con chút xíu mà lại đang đi chia cho pháp giới chúng sinh, rồi còn ai được cái gì đâu, chút xíu xíu người như một cái vi trần vậy thì làm gì. Cho nên con bây giờ con nghĩ như vậy, thôi thà con tập trung hết, con cầu nguyện cho ông chồng con nó sớm được về với gia đình, đang đi học tập con sớm về với dạy gia đình, như thế có đúng không? May bác còn qua hỏi tôi đấy, chứ nếu bác hỏi tôi thì muôn đời bác sai. Tôi mới nói bác vậy, cái công đức của cô bao lớn, đưa ra đây tôi xem thử cái đã, tôi coi nó cỡ lớn nào rồi tôi mới biết rằng là cô nên hồi hướng cho bao nhiêu người. Cái bác cũng chừng hửng, cái bác nói đâu có đưa ra được đâu. Tôi nói tại sao? Bác bảo cái đó nó cũng cái công đức, cái phúc đức thì nó cũng vô hình. Tôi nói nếu mà nó vô hình rồi đó thì đương nhiên nó không phải là vật chất, mà mình nói là con cái bánh vậy mà chia cho hết bao nhiêu đây người thì thôi, thì thà là cho người nào có công ăn đi đó. Chứ còn mấy vậy mà chia ra mỗi người cầm miếng cho vào cũng biết vị nữa, mỗi người cầm có cái vụn bánh như vậy thôi. Nếu nó vật chất thì mình nói như vậy được, còn nếu nó không phải vật chất thì mình nói như thế là không được. Thế cũng bây giờ tôi ví dụ cho cô nghe, bây giờ đó trong bóng đêm bóng tối á, tối đen hết, cô có một que diêm, có bánh cái xẹt, cái có cái ánh lửa le lói, cô soi đường cô đi. Nếu những người mà đang còn lầm lũi ở trong bóng đêm, họ thấy họ mừng quá, họ mới tới, họ mới xin cô mồi lửa, cô nói lửa tôi có một cái đốm leo lét như vậy mà chia cho quý vị, nó còn cái gì lửa tôi nữa, thôi thà để tự tôi đốt tôi soi tôi cho rồi còn hơn rằng là mù cả đám. Có lý đó không? Cô càng chia lửa cô vẫn bất tăng bất giảm mà khắp mọi người đều được ân chiêm. Cho nên cái công đức tụng kinh, công đức làm phàm bất kể làm chuyện gì nhỏ to lớn bé đều 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 hồi hướng, đều phổ giai hồi hướng đó. Hồi hướng đến kết quả là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Công đức của cô không hề bị giảm sút một mảy may nào, mà còn tăng lên là nhờ cái ân bao nhiêu người được ân chiêm, bao nhiêu người ân chiêm trợ lực vào cho cái công đức của cô, khiến soi sáng cả một hoàn cảnh. Thế tại sao lại nghĩ rằng là cái công đức đó của mình là chi ông đủ? Đó là tâm lý của đại đa số. Cho nên nó công đức của mình, nếu bây giờ mình không hồi hướng cho một người thân của mình đó, mà mình chia hết thì người thân của mình không có được bao nhiêu hết. Cái tâm lý của mình nghĩ vậy là cái tâm lý nó tham, phải, nó không hiểu đó. Nó không hiểu rằng là cứ hồi hướng đi không công đức nó hết, bởi nó không phải vật chất sao nó hết cái kiểu nó gấp. Cho nên càng hồi hướng đó thì cái công đức nó càng lớn mạnh thôi, nó càng bao nhiêu người ân chiêm thôi. Cho nên vì vậy Đức Phật chưa bao giờ mà Ngài có cái vấn đề gọi là Ngài cầu siêu hay cầu an cho vua Tịnh Phạn hay bà Ma Gia bao giờ. Mà Ngài chỉ nhất thiết chúng sinh ở trong đó có vô số bà Ma Gia trong quá khứ, vô số vô Tịnh Phạn ở trong quá khứ, thấy đều được ân chiêm, công bình và bình đẳng vô cùng. Mình phải tập nó thành cái thói quen như vậy đó. Và mình tập thành nó quen vậy rồi cái mình mới cảm thấy rằng là cái câu nguyện mà ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo đó, nó quan trọng vô bờ bến. Chính cái câu đó đó, nếu mà mình nó là tâm của mình á thì vô lượng chúng sinh sẽ được nhờ. Chính câu đó đó mà do mình làm được vô lượng chúng sinh được nhờ, cho nên tự mình được thành tựu, thành đúng với cái sứ mà ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Cho nên căn bản nó là bồ đề tâm, rồi cái bồ đề tâm nó mới thực hành, Và khi mà thực hành bất cứ một cái pháp gì bằng Bồ Đề Tâm á, thì hết thời chúng sinh đều được lợi mà công đức vô cùng. Còn bây giờ lắng lắng suy nghĩ cho kỹ, bỏ Bồ Đề Tâm xuống, xóa Bồ Đề Tâm đi, thì là nhất thiết đại đa số, tuyệt đại đa số hàng Phật giáo độ không có Bồ Đề Tâm, tức là không cầu cho chúng sinh, chỉ cầu cho mình và thân bằng quyến thuộc của mình. À, chỉ vậy thôi. Thì như thế đó giỏi lắm, mình có cái phúc báo của cái sự mà cầu, tức là mình cầu là cầu được mạnh khỏe, cầu được an vui, cầu được cái này, cầu được cái kia. Rồi giống như hôm mấy hôm trước tôi có nói, tức là mình cũng giống như người tù cầu được thăm nuôi, được tiếp tế, đồ ăn, thức uống, cà phê, thuốc lá, vân vân. Mình chỉ cầu như thế thôi. Cho nên chung cầu cái sự cầu đó của mình, Đức Phật đều chê. Tức cái cầu đó của mình cầu cái chuyện không đáng, tức là cầu vẫn ở trong tù mà được những cái thứ nào đó thăm nuôi, mà không có cầu ra khỏi cái tù, cho nên không có công đức. Tại vì không thể ra khỏi tù được, cho nên không có công đức. Ra khỏi tù mới là công đức. Do vì như vậy, Lương Võ Đế xây chùa tạo tượng, in kinh, ấn tống, độ tăng vô số, còn lâu lâu còn làm mấy cái màn mà triều đình thất kinh bắt đảo, mà ông từng làm 4 lần như vậy. Là lâu lâu á, ông vào trong chùa, ông làm công quả. Ông sống trong chùa, ông làm công quả. 1 tháng, 2 tháng, triều đình mà mất vua 1 tháng, 2 tháng thì còn cái gì là triều đình. Cho nên bây giờ triều đình phải đi chuộc vua về. Chuộc vua về đó thì chùa ra giá là 10.000 lượng vàng, thì triều đình phải đóng 10.000 lượng vàng cho chùa để chùa nó tha vua về. À, lâu lâu ông lại đi phải xin bây giờ mà còn ống á, thì chắc mấy chùa ở châu thi nhau mời ông tới. Không cần chuộc nhiều đâu, cứ một lần chuộc 100.000 euro. Tôi thì ông làm vậy đấy. Cho nên vì vậy ông có cái biệt hiệu là Phật Tâm Thiên Tử, Lương Võ Đế. Cho nên Lương Võ Đế nghĩ là mình công đức ghê lắm. Lương Võ Đế xây 8 ngôi chùa hùng vĩ ghê lắm, hạ lệnh xây. Cho nên khi gặp Bồ Đề Đạt Ma, Lương Võ Đế mới khoe, mới nói chậm từ hồi mà lên ngai vàng tới nay á, xây chùa tạo tượng, in kinh, ấn tống, độ tăng vô số, công đức có nhiều không? Đạt Ma tổ sư nói không công đức. Vậy thì mình phải hiểu rõ cái lời của Đạt Ma tổ sư nói, mà theo cái nghĩa của tôi giải thích là bởi vì công đức đó là cái vấn đề ngã đẳng giữa chúng sinh sai cộng thành Phật đạo, tức là con và hết thảy chúng sinh đều ra khỏi cái tù của sinh tử luân hồi, công đức. Và nếu con và nhất thiết chúng sinh này đó được ấm no ở trong ngục tù của sinh tử, không phải công đức, phúc đức. Nhưng mà Lương Võ Đế họ có công đức không? Không, không công đức. Thành ra công đức đó là phải do nơi ở cái chỗ mà giống như Ngài Huệ Năng nói, Ngài Huệ Năng là con cháu của Đạt Ma Tổ Sư Lục Tổ, Đạt Ma Tổ Sư là sơ. Đó. Thành ra mới nói công đức ngay ở tư tính, chứ không phải là ở những cái việc làm như vậy, mà những việc đó là Lương Võ Đế làm đấy. Và nếu mà mình không cứu được mình thì cái đó không là công đức. Cho nên vì vậy Ngũ Tổ mới nói là tứ tính nhược mê phúc hà khả cứu. Là nếu mà mê mất cái tứ tính rồi, cái phúc nào để cứu được mình đây? Vậy thì những cái phúc đó đâu kể là công đức. Phúc mà không cứu được mình thì phúc không kể công đức. Cho nên đừng quên nha, Gaddafi, Saddam Hussein, Ben Ali, Mubarak đều có phước lắm chứ, nhưng có cứu được họ không? Đâu cứu được. Kết cục vẫn thảm. Họ có phúc chứ, nó không phải công đức. Công đức là cái vấn đề rằng là cứu thoát mình ra khỏi tất cả những cái tai ương hoạn nạn khổ đau, rất là diệt tận của khổ tập, mà còn cứu cả thiên hạ nữa. Còn mấy tay này nó càng có phúc, thiên hạ càng chết, thiên hạ càng trở nên vô phúc. Một thằng ác mà càng có phúc thì biết bao nhiêu người chịu thiệt. Nhưng mà không thể nào nói nó không có phúc được. Cho nên cái phúc không đáng kể một mảy may, không đáng ca ngợi, không đáng quy ngưỡng, công đức mới đáng. Tại vì một người có công đức muôn người được nhờ, mà chúng ta chỉ được nhờ ai? Nhờ những người nào có công đức chứ không hẳn là có phúc đức. Đấy là công đức mới là cái chính nhắm đến của Phật Pháp. Nhưng công đức chỉ nằm ở trong Bồ Đề Tâm thôi, chỉ nằm ở trong tự tính thôi. Nếu không mở nó ra, không cách gì có công đức. Cho nên vì vậy khi mà không mở nó ra thì tất cả chúng ta đây đều tu tập cái hạnh không công đức. Tối đa là chỉ sống được đạt được, lương võ đế mà thôi. Và chúng ta đều tu tập cái không công đức. Khổ não giờ tu tập không công đức, không giải thoát, mà không giải thoát cho ai cả. Vẫn là nghiệp của sinh tử luân hồi, vẫn là nghiệp của tham sân si. Cho nên nghe cho kỹ Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: phong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì sanh ma nghiệp. Là quên Bồ Đề Tâm đi, tu hành cái nghiệp thiện nào đến đâu đi nữa, chung cục vẫn là nghiệp của ma. Tức là nghiệp của tham sân si, nghiệp của sinh tử luân hồi, gọi là ma nghiệp. Ngài Tịnh An nói: vong thất còn thế hà huống không phát. Phát rồi quên mà còn thành nghiệp của ma nữa, hà huống là không phát bao giờ. Thì là con cháu của ma xưa nay rồi. Ma thiệt. Cho nên mới tham sân si đủ thứ. Như vậy thì mới thấy rõ ràng là công đức là giống như là Ngài Huệ Năng hay là Ngài Hoằng Nhẫn thì kia mà chủ trương. Nó ngay ở tự tính của mình thôi. Nó là ngay ở cái chân tâm của mình, cái tâm chân thật của mình. Đó là Bồ Đề Tâm, mà tâm này là tâm vọng. Thành ra bây giờ khởi Bồ Đề Tâm ra, khởi Bồ Đề Tâm ra thì tự dưng ra công đức mới có thể sản sinh được. Vì sao? Vì khởi Bồ Đề Tâm thì mới bắt đầu nghĩ cái chuyện cứu khổ, cứu nạn và độ sinh. Còn người ta không khởi Bồ Đề Tâm, người ta cũng phóng sinh, nhưng người ta phóng sinh vì lợi trước mắt của người ta, không phải vì con cá. Cho nên một người không phát Bồ Đề Tâm phóng sinh cho con cá may một lúc đó thôi. Một người phát Bồ Đề Tâm phóng sinh con cá nó may muôn đời. Không chưa giải nghĩa rồi. Bây giờ một người mà dần ta đi phóng sinh, ta thả cá, vừa thả cá xuống là vừa cầu cho mình. Còn con cá sau đó nó làm sao? Kệ nó. Mình đâu có vì nó đâu. Mình chỉ vì mình mới miễn cưỡng thả nó. Tại vì mình cho là thả nó thì mình sẽ có cái phước. Có cái phước thì mình sẽ chống lại được những cái khổ mà mình đang còn đối diện. Cho nên mình quẳng nó xuống là mình cầu cho mình thôi. Rồi nó ra sao thì ra. Kệ nó. Ngày mai mình có thể mua chúng nó về ăn cũng được. Đó. Nhưng mà nếu mà cái người phát Bồ Đề Tâm á, là không phải là vì mình đang đối diện với cái khổ mà đi cầu cầu cái an bằng cách thả cá, mà mình đi thả cá là vì cái lý do là cứu nó, cứu khổ cứu nạn cho nó. Mà khi mình càng cứu khổ cứu nạn cho nhiều chúng sinh là mình đang cứu mình đó. Mình chỉ có một cách cứu mình bằng cách là thường hành cứu khổ chúng sinh, không có một cách nào cứu mình hơn được nữa. Cũng giống như mỗi ngày đây ngày mai là chúng ta phải tiếp tục lên đường đi phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh là con đường duy nhất để mình tự lo thân. Mai mình đây mình lo mình làm ăn, chỉ diệu tỉnh ở đây thấy tối nào cũng hủi hủi tới nửa đêm mới đi ngủ được, dọn bàn dọn ghế phụng sự chúng sinh. Đâu có dọn bàn dọn ghế cho gia đình, chỉ đâu có ba mẹ con thôi, có mấy người đâu, nhưng mà phải dọn bàn dọn ghế đến 50 người, 100 người vân vân, cũng cho người chúng ta đấy, ai cũng rước, ai cũng như vậy hết chứ. Nhưng mà chỉ có con đường nó mới lo cho mình thôi. Kia cũng vậy, chỉ có một con đường cứu được mình thôi, cứu chúng sinh. Cho nên như vậy khi phát Bồ Đề Tâm á, thì cũng đi phóng sinh và công đức thắng trội. Công đức chứ không phải phục đức. Mình và con cá đều có công đức. Con cá quá may mắn khi được Bồ Đề Tâm cứu. Chúng ta quá may mắn khi được Bồ Đề Tâm cứu, đó là Phật cứu. Phật cứu chúng ta bằng gì? Bồ Đề Tâm, nhớ nha. Và như vậy chúng ta phải tối thiểu phải khởi lên một cái chút xíu nào cái thông minh để hiểu là Phật cứu mình bằng Bồ Đề Tâm, không bằng cái gì khác. Bởi vì không có cách gì khác để cứu hết. Cho nên Ngài cứu mình bằng Bồ Đề Tâm. Do đó mình cũng phải rằng là suy diễn ra và mình nghĩ là như thế mình có muốn cứu chúng sinh cũng chỉ có một cách: cứu bằng Bồ Đề Tâm. Và nếu mình khởi Bồ Đề Tâm thì làm sao mình cứu? Cho nên không khởi Bồ Đề Tâm, không công đức, không công đức thành Phật. Cho nên Đức Phật nói không Bồ Đề Tâm là biết không có Phật. Là điều đó là chắc chắn rồi. Cho nên khi mình phát khởi Bồ Đề Tâm, mình đi cứu là mình cầu nguyện cho hết. Tại vì mình cứu một con cá bằng Bồ Đề Tâm, tức là mình đang hành Bồ Đề Bồ Tát Đạo. Khi mình hành Bồ Tát Đạo, mình cứu nó, thì nhờ vậy mình thành tựu Bồ Tát Đạo của mình. Mà nó, do như vậy nó chính là yếu tố giúp mình thành tựu Bồ Tát Đạo. Và như vậy nó có công đức. Và mình giúp cho một con cá mà lại có thể làm chuyện công đức. Mình giúp cho một con cá mà lại có thể được quy y Tam Bảo. Mình giúp cho một con cá sắp chết tới nơi vạn tử đắc sinh, tức là trong vạn cái tử mà được một cái sinh. Mình cứu nó hy hữu đủ thứ cá như thế. Bằng gì? Bồ Đề Tâm. Nếu không phải Bồ Đề Tâm thì nó là giống như những người phóng sinh bình thường, cứu nhất thời thôi, con cá nó nhất thời thôi, nhưng mà lại chết và lại sinh làm cá và lại bị giết. Còn cái đằng đây á, kiếp đó là kiếp cuối cùng của nó. Cho nên vì vậy, có nhiều người hỏi, mình phóng sinh xong rồi nó chết, rồi thì mình phóng vô ích. Không, nói không hiểu gì hết. Nói như vậy thì mình tới bệnh viện, mình chữa bệnh, bác sĩ nói này tôi chữa bệnh cho bà rồi mai và về bà cũng chết thôi. Bây giờ tôi chữa cho ông rồi trước sau ông cũng chết à, tôi cũng còn chết nữa mà. Làm sao mà là tôi chữa cho ai sống được, cho nên chữa làm chi đi về đi, trước sau cũng chết. Chữa làm chi tốn tiền. Chết sớm một cái chút là đỡ tốn tiền ăn, tiền uống, tiền gì nó mà hòm bây giờ tăng rẻ. Mà mốt là lên giá cao lắm. Đó. Không lẽ mình lý luận vậy sao? Mình sống được ngày nào hay ngày đấy mà. Con cá cũng vậy. Tại sao mình không nghĩ cho con cá như là mình nghĩ cho mình? Ví dụ vậy một chuyện. Cái thứ hai mình hiểu. Nó có phước. Thì sau khi nó quy y, nó chết. Tức là nó xả, nó càng mau xả cái thân cá là nó càng có phước. Cũng như bây giờ lỡ mình xuống dưới địa ngục mà gặp ông thầy bói, bói mình mà số anh trường thọ đấy nhá, là mình chết mình rồi. Mình trường thọ dưới địa ngục là mình coi là cuộc đời mình nó tàn mạt. Mà nếu mà anh nào dưới thầy bói anh nói là ui số của anh đừng có lo yếu lắm, thì mình mừng, nó là đừng có lo. Mà chết anh rồi số anh là trường thọ. Đó. Trời ơi, anh ở đây nó mấy người kia nó đi hết rồi, anh cũng còn anh nữa đó. Đó, anh trường thọ. Là mình thấy xui xẻo mình rồi. Thế thì mình hiểu là ngạ quỷ súc sinh hay là địa ngục tam ác đạo càng yếu là càng phước. Mà càng thọ đó là càng nguy. Mà ngược lại, có thiên có nhân đó, thì càng thọ đó thì người ta cho là phước. Nhưng mà ngược lại nó tam ác đạo đó thì phải nói rằng là số này phúc đức ghê lắm, bởi vì chết non. Đó, là phúc đức. Mình nghĩ sao? Cho nên ngài Lưu Thủy Trường Già là Đức Bổn Sư, tiền thân của Đức Bổn Sư, khi ngài cứu một vạn con cá, thì ngài cứu nó buổi sáng để cho nó ăn cho no đủ, ngài đi về. Tối nó, chiều nó chết sạch cả một vạn con, sinh lên cõi trời làm thiên tử, nhờ cái công đức mà được nghe danh hiệu của Phật, được quy y, được nghe pháp từ Lưu Thủy. Và nhờ cái tâm Bồ Đề đó của Lưu Thủy Trường Già mà chúng được như vậy, được ân chiêm như vậy. Nên Đức Phật sau đó thì Đức Phật nói kinh Vô Minh, mà Đức Phật mới chỉ là 10.000 thiên tử mà ngồi ở dưới pháp hội đó đang còn nghe pháp lúc trước cá đấy. Đó. Bây giờ theo Phật Thính Pháp Vân Kinh, nó cũng nhờ cái Bồ Đề Tâm của Đức Phật hướng dẫn tất cả những cái kẻ đó, từ cái khi ngài là Lưu Thủy, những kẻ đó là cá, cho đến khi ngài thành một vị Phật và những vị đó trở thành thiên thần ngồi Thính Pháp Vân Kinh hộ pháp. Và sau đó Đức Phật thọ ký rồi về sau này thành Phật. Thì chúng ta cũng nhớ rồi nha, chúng ta ca ngợi Đức Phật A Di Đà đủ thứ, là bởi vì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn và dẫn dắt chúng ta về thế giới phương Tây bằng cái gì vậy? Bồ Đề Tâm. Nếu Đức Phật nói gì là phát Bồ Đề Tâm thì làm sao có thế giới tịnh độ, thì làm sao có chuyện mà tiếp dẫn mình về thế giới đó. Cho nên đừng quên rằng là nhất thiết chư Phật, chư Bồ Tát cứu mình qua một tâm thôi, tâm Bồ Đề. Cho nên như vậy kết luận Bồ Đề Tâm là tâm cứu là Bồ Đề Tâm. Như vậy không Bồ Đề Tâm thì không có tâm cứu, không có tâm cứu là không có Bồ Đề Tâm. Và không có tâm cứu, không Bồ Đề Tâm thì không có công đức, không có thành Phật, không có trí tuệ, không có từ bi. Khi không có từ bi, không có trí tuệ, không có công đức, không giải thoát thì là ma, thì là nghiệp của ma. Thì đương nhiên rằng là mình hiểu như thế. Cho nên cái nền tảng, cái căn bản của cái sự tu hành, bất luận là mình trì chú, bất luận là mình niệm Phật, bất luận rằng là mình tu cái pháp môn nào đi, dù là pháp hoa, dù là hao hoa nghiêm, hay là dù là pháp tướng, hay dù là cái gì đi, thì cũng cái nền tảng căn bản của tất cả những cái giáo nghĩa của Đại Thừa là phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên nếu bỏ Bồ Đề Tâm ra, Đại Thừa Phật Pháp không thành, không có. Tại vì Đại Thừa khởi khởi xướng rằng là ai cũng có Phật tính và ai cũng có thể thành Phật. Và nếu bỏ Bồ Đề Tâm là bỏ Phật tính, là bỏ sự thành Phật, vậy thì đâu còn Đại Thừa, thì còn có ngoại đạo. Cho nên cái lỗi mà vứt bỏ Bồ Đề Tâm là lỗi lớn ghê lắm. Cho nên Đức Phật mới nói giết hại Bồ Đề Tâm của người khác đó, cái tội lớn hơn là phá hoại một đời thuyết giáo của một Đức Phật. Đức Phật mới nói như vậy. Anh ra Bồ Đề Tâm là gốc, để sinh ra công đức. Công đức nằm ngay Bồ Đề Tâm, nên là mọi người muốn có công đức, khởi Bồ Đề Tâm ra là tự dưng có công đức thôi. Phước đức thì đi tu bằng những cái thứ kia, tức là làm những cái công việc từ thiện, xây chùa, tạo tượng, in kinh, ấn tống, độ tăng, đúng phước đức đấy, phước đức. Nhưng mà nếu muốn công đức thì đương nhiên rằng là phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên một vua đầy phúc báo như Lương Võ Đế ở Trung Cục chết thảm. Trung Cục bị một anh loạn tướng là Hậu Cảnh nó làm phản, nó đem binh về nó vây hãm. Rồi thì Lương Võ Đế chết ở trong cung, mà có hai thuyết mà người ta không biết là thuyết nào là chính xác. Nhưng mà cả hai cái thuyết đó đều dẫn đến cái vấn đề, đưa đến cái mà là Lương Võ Đế chết rất là thảm. Là một là chết đói ở trong cung không có đồ ăn, hai chết cháy bị thiêu. Nhưng mà Lương Võ Đế chết trong cái loạn rồi. Nếu mà có công đức thì đương nhiên là nó vượt, mà nó phúc đức thì là nó thì rằng nó sẽ đám sến như là khá phí phúc kế lắm ấy chứ, mới làm vua làm chúa một thời gian rồi hoàng đế thì nghĩa là muốn sinh sát ai cũng được. Và rồi chung cục thì như vậy, thành ra phúc đức không đủ cứu mình. Cho nên như vậy ngũ tổ nhẫn nói với chúng không, phúc nào cứu trở nổi. Cho nên chỉ có cái sự thành Phật, tức là công đức, tức là Bồ Đề Tâm. Cho nên vì như vậy khi mà thật sự là khi mà chúng ta có tu tập với nhau như vậy đó, thì có một cái để mà nhắc nhở nhau, có một cái để mà cùng hợp tác với nhau, đó là chính cái vấn đề là tu Bồ Đề Tâm với nhau, tức là làm các hạnh cứu, tức là phổ giai hồi hướng, tức là một niệm niệm Phật cũng phổ giai hồi hướng, và một cái chuyện thiện nhỏ nhít là cũng phổ giai hồi hướng, mà là hồi hướng cho đến khắp hết. Thì khi mình hồi hướng cho đến khắp hết, kiếp này con người nó lần thẩn, kiếp này mình họ Nguyễn, mình cầu cho mấy anh Nguyễn 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 của mình, đời sau họ Trần, mấy Nguyễn đó mình thấy kệ nó, mình cầu mấy Trần 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 Trần, đời sau mình họ Lê mình kệ mấy Trần Trần Lê 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 Lê. Thì tốt nhất là mình cầu hết cho nhất thiết chúng sinh trong đó Nguyễn Lê Lý Trần có ráo đó, không chừa một họ nào hết là xong ngay. Mà cái điều kiện nó là như thế, là mình phổ giai hồi hướng, cái điều kiện đó là mình thường xuyên mà phát nguyện như vậy, và thường xuyên dùng mình đó làm một cái người mà làm sponsor, là một người bảo đảm, để mà giống như bây giờ mình ở Đan Mạch, mình muốn bảo đảm cho một người ở ở Việt Nam được di cư qua đây, mình đứng ra người bảo lãnh. Thế bây giờ mình mà muốn cho những người kia đứng vào cái cảnh giới mà phát Bồ Đề Tâm, mình phải là cái người trong cảnh giới đó đứng ra bảo lãnh bằng sự phát nguyện rằng họ trong đời sau do cái nhân duyên Bồ Đề Tâm cứu họ, hay là họ bắt đầu có nhân duyên với Bồ Đề Tâm, họ được có cái công đức là giúp cho cái Bồ Đề Tâm Pháp nó được thực hiện. Cho nên bằng cái nhân duyên nó trên nó hồi hướng đời sau họ được hành Bồ Đề Tâm. Mà nếu muốn được hành Bồ Đề Tâm chắc chắn phải được thân người, bởi vì thân xúc sinh không hành được, cho nên phải tương ưng. Cho nên những ai sẽ hành được Bồ Đề Tâm chắc chắn phải là thân người. Thân địa ngục, ngạ quỷ, xúc sinh và thân, thậm chí đến thân cõi thiên còn khó nữa mà. Thân cõi người nó mới có thể làm được và dễ nhất. Ở thân cõi thiên cũng làm được, nhưng mà cõi thiên hưởng quá thì nó quên. Như vậy thành ra chính những cái yếu tố đó là những yếu tố nhân duyên hy hữu ghê lắm để khiến cho con cá nó trở thành thân người. Cho nên vì vậy mình quy y cho nó xong, mình kết duyên Bồ Đề Tâm cho nó xong rồi, nó có chết mình cũng vẫn an tâm. Và nếu mình không kết những cái duyên đó cho nó, mình có nuôi nó trong bồn chục năm đi chăng nữa, nó vẫn khổ. Bởi vì sau khi nó chết nó vẫn tiếp tục làm cái thứ đó, nó vẫn trở thành xúc sinh như thường. Nên chỉ có cái Bồ Đề Tâm đó mới có thể gọi là tiếp dẫn hay nhất. Cho nên vì vậy chư Phật dùng Bồ Đề Tâm tiếp dẫn, dùng Bồ Đề Tâm thiết lập một cái cảnh, dùng Bồ Đề Tâm để tiếp dẫn chúng sinh đến cái cảnh tương ưng đó. Mình phải hiểu như vậy. Anh ra, thực sự mà nói thì nếu mà mình tu học á, mà mình thiếu vắng cái Bồ Đề Tâm nói trên đó, thì kể ra cái việc tu học Phật của mình nó lẩn quẩn, không lối thoát và không có tác dụng và không có hiệu quả. Điều này thì mỗi một người tự vỗ lòng mình mà tự hỏi thăm thì biết câu trả lời là không hiệu quả thật, không tác dụng thật. Nhưng mà nếu mà mình ứng xử của nó ra thì mình sẽ có những cái tác dụng, mình sẽ khởi những cái tác dụng này. Chẳng hạn như là khi mà mình cũng tu có thể thấy được, có nhiều khi người ta cũng nó cũng gọi là khá khá tưởng tượng, khá mâu thuẫn. Chẳng hạn thì dù như là người ta tán thán Đức Phật A Di Đà, nó ví dụ giống như là tiêu biểu, nó giống như là cái xu hướng tịnh độ của ngài Thiện Đạo hay là của ngài Pháp Nhiên chẳng hạn, là ca ngợi là mình cần phải làm cái gì khác hết á, ngoài cái vấn đề rằng là mình niệm Phật A Di Đà là bao hết rồi. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật A Di Đà là đầy đủ tất cả những cái công đức trí tuệ từ bi tiếp dẫn tiếp độ chúng sinh như vậy á, đầy đủ hết tất cả những cái vậy. Cho nên một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là gom góp hết thảy những cái công đức tiếp dẫn độ sinh, cũng như rằng là công đức mà lập nên những cảnh giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh, gọi tên là thế giới cực lạc, những cái vân vân. Cho nên chỉ cần niệm một cái tên như vậy thôi là đầy đủ hết rồi, đâu cần phải phóng sinh, phải bố thí, phải làm gì nữa. Đó, như cái lý luận như vậy. Và giống như vậy thì những cái lý luận và những cái thí dụ thì nghe có vẻ hợp lý. Tức là như thế này, ví dụ như bây giờ tôi dùng cái chữ nhà, thì ở trong đó nó có cột kèo, nóc, có tường, có gì rồi. Còn khi mà tôi phải làm cái tường, cái cột thì chỉ là cái tường, cái cột. Còn khi tôi làm cái nhà là nó bao hết. Đấy, khi tôi nói cái nhà là tôi không cần phải nói cái cột, cái tường gì nữa. Anh ra như vậy đó, thì cái danh xưng của Đức Phật A Di Đà đó, thì họ lý luận trên cái phương diện gọi là thắng liệt nghĩa, tức là cái nghĩa của thù thắng và cái nghĩa của hạ liệt. Cái nghĩa của thù thắng đó là cái nghĩa mà là tổng hợp như chữ nhà. Cái nghĩa của tỷ liệt là chẳng hạn như là cái tường, cái ngói, cái vách, cái nền, vân vân. Thế thì họ lý luận như thế. Cho nên vì vậy niệm Phật A Di Đà nó không cần làm gì hết, điều đó không có thể đúng. Nhưng mà họ có một điều mâu thuẫn, tức là nếu mà khi mà tôi làm cái nhà thiệt thì nói tôi làm cái nhà là nó bao hết, thì đương nhiên tôi làm cái nhà thì chi tiết của cái nhà là tôi vẫn phải xây tường, xây gạch, xây ngói chứ. Chứ bộ tôi làm cái nhà thì có nghĩa là tôi không cần phải xây mấy kia ư? Thì đã đành là nói rằng là khi tôi xây tường thì tôi chỉ xây cái tường, khi tôi xây nóc thì tôi chỉ xây cái nóc, còn khi tôi nói tôi xây nhà là tôi xây hết cái đó rồi, cho nên là A Di Đà là bao hết. Như vậy không cần làm cái kia, như vậy thì nó hơi mâu thuẫn. Tại vì nếu mà A Di Đà là nhiếp hết mọi cái thiện pháp thì khi tôi niệm Nam A Di Đà tự nhiên tôi làm hết mọi thiện pháp mới đúng chứ. Thì tại sao lại nói là khi tôi niệm A Di Đà tôi không cần làm thiện pháp nào hết? Thế nói là khi tôi xây cái nhà rồi tôi không cần phải xây tường, xây xây vách, xây gì hết à? Xây nền, xây xây khung, xây gì hết à? Tại sao lại mâu thuẫn vậy? Đó là khi nói mà tôi nói cái nhà, khi nói tôi xây cái nhà thì có nghĩa là tôi xây mọi sự. Còn khi nói tôi xây cái tường là tôi chỉ xây cái tường. Khi nói tôi xây cái lò thì chỉ có nghĩa là tôi xây cái lò. Còn khi tôi nói tôi xây cái nhà là tôi xây hết rồi. Thì A Di Đà giống như là nhà. Nếu nói như vậy thì phải lập luận như vậy. Khi tôi niệm Phật A Di Đà là tự nhiên tôi có khả năng làm mọi cái chuyện thiện, bởi vì A Di Đà là nhiếp hết thiện ở trong. Chứ tại sao lại nói ngược ngạo là khi tôi niệm A Di Đà tôi không cần làm cái gì nữa hết? Như vậy thì có khác nào cái định nghĩa là khi tôi xây cái nhà là tôi không cần xây cái gì hết, đúng chưa? Ý chán á. Thế thì tôi không hiểu là tại sao mấy ngài đó lại lý luận như vậy là lùng thiệt. Nên khi tôi đọc thì tôi khởi ra ý nghĩ như vậy, nhưng mà nếu như thế thì là như vậy ư? Thành ra hợp lý nhất là mình phải nói như vậy này: anh cần phát Bồ Đề Tâm, bởi vì A Di Đà là Bồ Đề Tâm rồi, cho nên anh niệm A Di Đà là anh niệm Bồ Đề Tâm, và tự nhiên có khả năng làm mọi cái thiện. Đúng. Đúng. Còn nếu bây giờ mà nói rằng là anh cần phát Bồ Đề Tâm, anh niệm A Di Đà anh cũng cần phát Bồ Đề Tâm, không cần làm bất cứ chuyện thiện gì hết, bởi vì A Di Đà là tất cả. Không đúng. Vậy nếu A Di Đà là tất cả thì tại sao tôi lại loại bỏ mấy cái kia ra? Còn nếu A Di Đà là tất cả thì có nghĩa là tôi phát Bồ Đề Tâm cũng là A Di Đà, mà tôi phóng sinh bố thí cũng là A Di Đà. Thế tại sao tự nhiên là khi tôi niệm A Di Đà thì mấy thứ đó là vứt ra ngoài, là tạp hành? Kỳ quái, khó hiểu. Nó có cái chỗ mâu thuẫn. Cho nên bây giờ nếu nói như vậy thì tôi phục này. Nên là nói rằng là bạn, khi bạn niệm Phật bạn cần phát Bồ Đề Tâm. Hỏi tại sao? Bởi vì A Di Đà Phật là tượng trưng cho Bồ Đề Tâm. A Di Đà Phật nhiếp tất cả thiện pháp, cho nên khi niệm A Di Đà Phật tự nhiên bạn có năng lực làm mọi thiện pháp. Tôi bái phục và tôi nhìn nhận và tôi sẽ niệm Phật theo tinh thần đó. Còn kinh niệm Phật thì tôi nhất định không theo. Tức là có nghĩa là niệm Phật mà bỏ Bồ Đề Tâm và bỏ tất cả mọi thiện pháp. Ai theo thì còn tôi đây khẳng định trước Tam Bảo tôi không theo. Nên niệm Phật vậy tôi theo. Nên khi niệm Phật rồi á thì mình có cái khả năng làm mọi điều thiện, tại vì Phật là tượng trưng cho nhất thiết thiện. Thế mới đúng. Cho nên để lý luận rằng là tại sao Phật là nhà, còn cái thực pháp kia nó là tạp, nó giống như là cột kèo tường móng. Thế khi tôi nói tôi xây cái nhà là nó bao hết mấy cái đó ở trong rồi. Thì cái ví dụ nghe hợp lý, nhưng mà nghĩ cho cùng thì nó không hợp lý. Đó, như vậy khi tôi xây nhà thì tự dưng tôi phải xây, tôi phải đào móng, tôi phải xây cột kèo, tôi phải xây tường vách. Thế nên vì vậy khi tôi niệm Phật thì tôi phải bố thí, phải phóng sinh, phải phát Bồ Đề Tâm, phải làm mọi thứ. Đúng phải chứ? Tại vì A Di Đà là nhiếp hết. Đó là cái nghĩa thắng liệt nghĩa của cái tư tưởng thuộc về mấy ngày trước. Nhưng mà mấy ngày sau thì không có như thế. Mấy ngày sau thì khi nào cũng thúc nhắc là Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm. Nói thẳng là từ tổ thứ 6 trở đi. Thì dù ban đầu thì ngày Đạo Xước, ngày Thiện Đạo, ngày Hoài Cảm là thầy trò của nhau. Ở đến ngày Thiếu Khang thì bị ảnh hưởng của mấy ngày đó còn khá mạnh. Ở mấy ngày sau này cái ảnh hưởng nó bớt mạnh. Thành ra mấy ngày sau thì có lẽ suy nghĩ kỹ hơn. Mình suy nghĩ như vậy. Thành thử ra cái người tu niệm Phật thứ nhất đã dẹp hết kinh điển. Cái thứ hai, dẹp hết thiện pháp. Quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Cái lối tu tịnh độ như vậy. Thành ra chung cục không có thanh tịnh. Là bởi vì cái vấn đề rằng là đồ sinh không có thì đâu có tịnh, đâu có thanh tịnh đâu. Cái vấn đề làm thiện cũng không luôn thì sao thanh tịnh? Một người thanh tịnh làm sao lại phủ nhận mọi cái chuyện thiện? Một người thanh tịnh làm sao lại phủ nhận cái chuyện mà phát Bồ Đề Tâm? Mâu thuẫn ghê lắm. Thế nếu thanh tịnh thiệt thì phải chấp nhận mọi cái thanh tịnh. Nếu mà thanh tịnh thiệt thì phải chấp nhận là nguyện tu nhất thiết thiện, dù thiện đó là to nhỏ lớn bé đều tu. Nếu tâm thanh tịnh thì phải nguyện đoạn nhất ác, mà có một cái ác lớn lắm, không ác nào bằng là ác phủ nhận thiện, ác bác bỏ cái thiện. Cho nên kẻ không tin nhân quả tội chưa bằng kẻ phỉ báng nhân quả dưới mắt Đức Phật. Anh cái kẻ không làm thiện tội chưa bằng là kẻ là chê bai và phỉ báng điều thiện, là nặng hơn, là bởi vì như thế thì người ta không có làm thiện nữa. Khi người thử nghĩ là trên cuộc đời thì không ai làm thiện thì nó sẽ ra làm sao. Hiện tại là cái tình trạng của cái xứ sở mình đó, nhiều người làm từ thiện thiện, nhưng mà cũng rất là nhiều người làm ác. Đục xe là giống như thời samurai, là rút gươm chém sạc sạc sạc, nào chém chậm là gục chết thôi. Thằng thắng thì rơi ra pháp trường, rốt cuộc hành chết hết. Đụng xe không chết vì xe, nhưng mà chết vì đau gươm. Thành ra nó ngộ ở Việt Nam này này, hết đụng xe thì bị chết vì dao, kỳ quái. Ở xứ này nghe xong ngạc nhiên, ủa tại sao đụng xe lại chết vì dao? Thì muốn hiểu về Việt Nam. Muốn hiểu về Việt Nam. Ở Việt Nam nó cứ đụng xe thôi, cái còn thôi là đâm nhau, chém nhau. Việt Nam bây giờ giống như là thời samurai, nghĩa là ai cũng có dao ở trong người. Là đâm chém thôi, đâm chém từ trong tiệm nhậu đâm chém ra. Thế bây giờ mà mình thử nghĩ rằng là nếu mà không có giáo hóa người ta làm những cái chuyện thiện đó, mà nói người ta rằng là cứ chỉ cần niệm Phật rồi đâm chém thì cũng vẫn vãng sinh thôi thì chết rồi, nó giống đạo Hồi hay là nó giống đạo Hồi ghê lắm. Thành ra đương nhiên cái vấn đề đó mình hiểu, đó mình phải hiểu một cách gọi rằng là hiểu thanh tịnh vào, mình phải hiểu Phật pháp bằng một cách lợi lạc chúng sinh. Phải hiểu theo một cái tính cách như là gọi là trong sạch như thế đó. Tại sao không nên câu cá? Tại vì chúng ta thường phóng sinh cá. Dễ quá chứ sao? Tại vì chúng ta thường phóng sinh cá cho nên chúng ta không nên câu cá. Rồi thì bây giờ nói cái lý do của nhân quả của câu cá thì tôi còn nhớ khi mà tôi đến cái pho tượng Phật ở Buddha Tathong bên Miến Điện, là hiện tại là pho tượng Phật lớn cao hàng nhì trên thế giới. Thì khi tôi đến Buddha Tathong, nó cái thầy trụ trì ở đó thầy mới hướng dẫn tôi đi vào trong thân của Đức Phật. Thì ở đó mình sẽ đi thang máy từ cái gót chân của Đức Phật mình đi lên cho tới bụng của Ngài, từ trên đó là bắt đầu chia từng tầng từng tầng từng tầng đó. Trong đó có một tầng là của Phật giáo Đại Hàn, trong đó có một tầng đó là của Phật giáo Campuchia, trong đó có một tầng là của Phật giáo Tích Lan, nhưng mà không có tầng nào của Việt Nam luôn nha. Không có cái tầng nào của Phật giáo Việt Nam hết trơn à. Thì cứ đi lên từng tầng rồi đó, tới ngực của Đức Phật này đó. Thì còn có một cái tầng nữa là của Phật giáo Á Châu mà ở bên Mỹ, tức là vẫn nói là Phật giáo của Mỹ đó. Cái tầng đó thì mọi cái tầng đó thì có tôn tượng, ví dụ của Nhật Đại Hàn là tượng Đại Hàn đang qua hết, ở Campuchia là tượng Campuchia hết, hay là tượng của xứ nào đó, từng một xứ nào đó là tượng của cái xứ đó hết. Ngoài ra là tượng được vẽ mấy cái bức tranh, thì trong đó có vẽ cái bức tranh là con quỷ vô thường ngồi nhe răng cười kiểu sung sướng lắm, hỏng cái câu mình chúng sinh, câu móc câu bằng tham dục, câu với chúng sinh dính câu tham dục, nó mấy quỷ vô thường móc mà đang còn cười kiểu mà cực kỳ khảo đó. Câu vừa là sung sướng thế lắm, để một cái rổ bắt một đống người nhốt ở trong đó. Đó. Rồi thì ở dưới nói, ở dưới nói, đây là nghiệp nhân của những người câu cá. Thấy mấy anh cũng ngồi câu cá, mặt cũng là đã đời cái lắm mà câu cũng để cái rổ cá ở trên đó, là mấy anh đó bị câu, bị quỷ vô thường câu. Thế thì trong cái cuộc đời của mình đó, mình không có muốn mình bị người ta câu, tức là người ta gạt mình, nhử mình mắc câu, mình không có muốn, mình không có muốn bị nhốt vào trong lồng, trong chậu rồi đem ra pháp trường, giống như là những con tin bị Hồi giáo cực đoan bắt đem ra chặt đầu nhốt, xong rồi đem ra chặt đầu. Mình đâu có muốn mình bị cái kiếp sống như vậy. Và trong kinh Dhammapada, Đức Phật có nói rằng hãy từ thân mình á, hãy nghĩ ở nơi thân của mình, mình không muốn bị ai dùng gươm dao gậy gộc đánh đập hay sát hại, cũng vậy đừng bao giờ dùng gậy gộc đưa gươm dao sát hại chúng sinh. Đức Phật nói như vậy, nó chỉ là nhân quả. Cho nên nếu mà mình muốn đừng bị quả gì thì mình đừng có gieo cái nhân ấy. Nên Bồ Tát nói rằng là, Đức Phật nói rằng là Bồ Tát đó sợ nhân không sợ quả, chúng sinh sợ quả mà chẳng sợ nhân. Chúng sinh sợ bị bắt bị giết vô cùng, nhưng mà chúng sinh mỗi ngày gieo nhân bắt giết. Đó. Chúng sinh sợ nghe mà mình mà bị hành hình gì là sợ chết luôn, cho đến cả mình cùng bố mình cướp mà đem ra hành hình nó cũng khóc luôn, nó cũng sợ ghê lắm, nhưng mà nó không sợ giết người. Thế rồi bây giờ mình thấy hai anh em thằng cùng bố ở Boston nó cũng sợ chứ, nó phải chạy trối chết, nó mới phải bắn lộn với cảnh sát kịch liệt, nó phải chống trả kịch liệt vì mạng sống của nó ấy. Thế nó sợ chết như vậy đấy, ấy thế mà nó đi nó gieo rắc cái chết cho người khác để rồi nó phải chịu cái quả như vậy. Thì mình câu cá cũng hệt như hai anh đó, nó mới câu ở Boston xong thì nó bị đó. Thì mình câu thì mình cũng sẽ bị quả ý vậy thôi, mình sẽ bị quả, mình sẽ bị nhốt, rồi mình sẽ bị lột da, rồi mình sẽ bị chặt đầu chặt đuôi đó. Rồi mình cũng bị kho tổ. Nếu mà suốt từ giờ cho đến tận vị lai, mình không bao giờ mà bị kho tổ hay là bị chiên nước mắm gừng với lại bị cái gì đó, thì mình đừng bao giờ làm mấy thứ đó. Nho gia còn có nói một câu vậy: kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, tức là cái gì mình không muốn bị thì đừng bao giờ làm cho người. Nho gia nói như vậy. Khi mà đệ tử học trò của Khổng Tử hỏi là thầy có một câu gì dạy cho chúng con suốt đời không, một câu thôi học suốt đời, Khổng Tử nói có chứ, kỳ sở bất dục vật thi ư nhân, một câu học suốt đời, cái gì không muốn thì đừng có làm cho người. Thì là Khổng Tử cũng gần như là tin nhân quả, còn gì cái gì không thích thì đừng có làm cho người khác. Cho nên Dhammapada nói rằng từ thân của mình suy ra, mình sợ bị đau gậy gươm dao đánh đập và giết hại thân này, thì chớ bao giờ dùng tới đau gậy gươm dao giết hại thân chúng sinh. Thế là đó là chiếu theo nhân quả. Cho nên vì như thế, không những câu, không những giết mà còn thả, mà còn phóng sinh. Và như vậy thì đời đời mình luôn luôn được phóng. Thế mà mình bắt đầu nguy là vạn tử rồi là mình sẽ đắc sinh. Bây giờ đây hôm nay mình đi mình thả cá dưới cái bòm, mình thấy là chuyện nhỏ, nhưng mà trong tương lai mình chết tới nơi, mình cùng bố bắt cả bầy bắn từng người đến phiên mình, cái tự nhiên nó có người cứu, cái mình về mình tri ân cái người cứu. Nhưng mà kỳ thật mình nên tri ân cái nhân quả của mình. Thật sự không ai cứu được mình nếu mình không có nhân. Những người mà bị bắn chết trước đó là những người không có cái nhân. Còn đến phiên mình được cứu là tại mình có cái nhân. Nhưng mà lúc đó, một là mình tri ân cái người mà cứu mình, hai là vô tình tự nhiên nó thả mình đó, thì mình về mình ghi ân trời Phật. Nhưng mà kỳ thật ra đó là chính cái nhân của mình cứu mình, chính cái nhân quả của mình cứu mình. Hay nói khác hơn, Đức Phật gián tiếp cứu mình. Tại Đức Phật dạy mình gieo những cái nhân đó, cho nên nhờ những nhân đó cứu mình. Ai là người bày mình gieo những nhân đó? Phật. Vậy thì Phật là ân nhân. Thành ra Đức Phật cứu mình thường xuyên, nhưng mình tự sát thường xuyên. Đức Phật cho thuốc mình, nhưng mà mình về uống thuốc độc thường xuyên. Mình tự giết mình thường xuyên. Không uống thuốc độc rồi nó hành đau quá thì tới Phật xin thuốc. nhưng mà kỳ thật từ mình thôi. Cho nên cấu gì, bởi vậy hôm trước tôi mới nói rằng là vạn cái lời cầu á, không bằng một lần quy y là vậy. Vạn lời cầu làm sao, cứ mỗi lần nguy thì cầu, mà vạn lần nguy vạn lần cầu. Mà nếu mà quy y Đức Phật thật sự là y, y Như Lai giáo, phụng Như Lai hành là y. Đó. Thì y Phật nó mà làm theo tất cả những cái của Phật, tức là làm theo diệt đạo thì khổ tập nó xảy ra, thì đâu cần cầu. Quy là làm sao cho mình có được cái tác dụng mà trí tuệ và từ bi hệt như rằng là Đức Phật vậy. Thì như thế là mình thành tựu được diệt, mình y vào Phật thì mình lập đạo, mình quy về mình thì mình thành diệt. Đó là nghĩa của ý quy y. Nhưng chúng sinh quy y Tam Bảo, nhưng mà chung cục mình có quy y Tam Bảo không? Mình quy y Tam Độc, mình quy y tham, quy y sân, quy y si. Cho nên mình y vào cái gì? Mình y vào tham mà suy nghĩ, y vào cái gì? Y vào tham mà nói, y vào tham mà hành. Đó. Y vào cái gì mà nói và suy nghĩ và hành? Y vào sân. Đó. Chuyên môn y vào những thứ đó, cho nên gọi là y vào si. Mình y vào những thứ đó, xong rồi mình quay về gì? Y vào tham, quay về gì? Quay về với lại tự lợi. Làm gì cũng quay về tự lợi, quy về tự lợi. Còn nếu mình quy Đức Phật thật thì làm gì cũng quay về với quả thành Phật, tức là vì nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, không có mình. Là quay về với cái đương nguyện chúng sinh, gọi là phổ giai hồi hướng, nói trên nó là ngã đẳng giữa chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Cho nên người ta quy y nhưng mà chưa từng quy y, hay có thể nói quy y có ba phẩm thượng trung và hạ, đó là quy y hạ phẩm. Nếu người mà quy y thượng phẩm thì là người phát Bồ Đề Tâm đấy. Nếu người mà quy y trung phẩm là hàng Thanh Văn Duyên Giác đấy. Còn nếu mà là người mà quy y mà theo cái lối bình thường của chúng sinh, quy y xong rồi rốt cuộc mình có quy y mình à, mình quy y tham sân si của mình à, mình đâu có quy y vô với lại cái tinh thần mà cứu độ của Đức Phật đâu. Cho nên vì như vậy, nếu mình thực tâm quy y thì mình miễn trừ vô lượng lần cầu. Vì vậy mới nói là vô lượng lời cầu nguyện cầu khẩn trước Đức Phật thua xa một lần quy y. Anh là ngay khi quy Phật quy pháp quy tăng là mình đã được cứu cho khỏi phải cầu, nhưng mà tại vì mình không chân thành quy y cho nên mình tự sát, mình tự hại, cho nên tự sát tự hại gặp quả khổ, cho nên mới phải cầu cầu đi cầu lại cầu tới cầu lui tái phạm không thể nào tưởng được. Đó là chỉ vì không quy Phật. Anh ra vì thế thì mình mới nhớ là nếu mà thực sự quy Phật thì tự nhiên rằng là y theo Bồ Đề Tâm của Đức Phật mà hành thì Bồ Đề Tâm của mình nó mới thành tựu. Đó là cái nghĩa của sự quy y. Và cũng một lần cho hết nhắc lại rằng là đối với quan điểm của Đại Thừa thì người nữ đó cũng như người nam mà tu hành nó bình đẳng hết đó. Đều có thể thành Phật đạo, đều có thể vãng sinh Tây Phương. Hôm trước thì tôi có giải thích cái vấn đề rằng là chứng minh là người nữ cũng vãng sinh Tây Phương rồi. Thế bây giờ tôi cũng bổ túc cho thêm một cái điều nữa là người nữ là khẳng định. Để vì sau này nếu mà ai nói mình có thể là dẫn chứng là người nữ để có thể vãng sinh. Một là dẫn chứng giống như là tôi nói hôm trước, tôi giải thích hôm trước. Hai là mình dẫn chứng nguyện thứ 35 của Đức Phật A Di Đà trong 48 nguyện. Nguyện nó nói như sau: giả như khi con thành Phật ở cái cõi nước của con, ở thập phương các quốc độ, bất luận là một người nữ nào nhàm chán thân nữ, không muốn sinh làm thân nữ nữa, phát bồ đề tâm đó, khi vãng sinh về cái xứ của con thì mà vẫn còn vang thân nữ thì con thề không thành chính giác. Nguyện thứ 35. Thế nhưng mấy ngày hồi xưa diễn dịch cũng còn hơi diễn dịch một chút xíu, chắc cũng có một cái tinh thần nào đó tôi cũng hiểu, cũng kỳ thị người nữ hay sao. Thành ra vẫn có nói một câu như vậy, Ngài Thiền Đạo cũng vẫn giải thích như vậy. Thì người nữ niệm Phật nó cũng có thể vãng sinh tịnh độ, nhưng mà khi người nữ niệm Phật ngay cái lúc lâm chung đó thì người nữ đã chuyển thành thân nam rồi vãng sinh. Đó là lời giải thích. Thế nhưng Ở trong lời nguyện nói trên tôi xem cho kỹ lưỡng lại nó thì không có cái vấn đề là người nữ đó chuyển thành thân nam dùng với vãng sinh, mà chỉ nói như vậy. Một người nữ ở bất luận ở trong cái 10 phương quốc độ chúng sinh mà nhàm chán thân nữ, phát bồ đề tâm, khi sinh về thế giới của con mà giả như vẫn mang thân nữ đó thì con đây thề cũng thành chính đẳng chính giác nguyên văn, không có nói chuyện gì hết. Cộng với cái thứ hai chuyển cái gì là tôi đã chứng minh rồi, đó là như một chị hỏi tôi rằng là người nữ rốt cuộc có vãng sinh hay không. Tôi hỏi chị đó là khi con vãng sinh thì cái thân này của con đi lên tịnh độ hay cái gì đi? Chị nói thân này con đi đâu được đâu, bởi vì vùi dưới đất rồi, bỏ trong hòm rồi, lấy gì mà đi. Tôi bảo vậy thì lấy gì ra để vãng sinh? Đó là suy nghĩ một chút xíu thôi, nói là cái tâm thức của con nó vãng sinh. Nếu vậy thì tâm thức của con nó có hình tướng không? Dạ không. Nếu nó không có hình tướng thì làm sao có tương nữ tương nam? Và nếu nó không có tương nữ tương nam thì ai cũng về bằng cái tâm thức làm gì có nữ có nam, cho nên làm gì có cái chuyện người nữ không được vãng sinh. Thì nam cũng về bằng tâm thức thôi, chứ cái tâm thức người nam không có tướng nam như không? Và tâm thức người nữ cũng có tướng nữ, tâm thức nào cũng vãng sinh được cả. Và nếu vậy thì làm gì có cái chuyện mà người nữ không được vãng sinh? Nếu mà mình hiểu như thế thì đây cũng phải tại sao phải chuyển thành thân nam rồi mới vãng sinh. Anh hồi xưa cũng có một Phật tử, hồi đó cái khóa học ở Hòa Lan xưa rồi, thì một Phật tử mới hỏi tôi, mới cũng nói như vậy, nói là thầy thì nói như vậy nhưng mà có thầy thì nói là người nữ lại không có thể nào mà vãng sinh được, người nữ phải tu kiếp này niệm Phật từ kiếp sau thành nam rồi niệm Phật tiếp rồi mới vãng sinh. Tôi nói chi cho nó mất công tốn vậy, qua Thái Lan á, nó giải phẫu lẹ lắm. Nó giải phẫu xong về vãng sinh, chứ tại sao phải chờ cho đến một kiếp nữa, lâu quá rồi, lâu lắc, lâu lơ rồi, nó lạc đạo sao? Tôi nói, bây giờ cứ qua Thái á, nó biến nam thành nữ, biến nữ thành nam. Nó chuyên viên ở bên đó, dễ, ở chuyện dễ nhỏ mà, chi thắc mắc. Cho nên tại sao cần phải giải thích rằng là người nữ đôi khi mà trước khi lâm chung đó thì sẽ chuyển thân nữ thành thân nam rồi vãng sinh. Tôi không có tin chuyện đó. Bởi vì với tôi thì tôi biết chắc chắn rằng là người ta vãng sinh bằng tâm thức làm gì có tướng.
Sao? Nam mô Di Đà Phật. Cho con xin hỏi một câu. Ở nhà con thờ ba tượng, một tượng là Bổn Sư và một tượng A Di Đà, một tượng Quán Thế Âm. Nhưng vị này là vị thầy tới thì vị thầy nói với Quán Thế Âm không được để chung về trên cái bậc của Bổn Sư và A Di Đà, thì bắt con phải đem xuống dưới. Nhưng mà con trong tâm con không muốn, con nói tại cái Quán Thế Âm con lúc nào cũng tính giống như bậc Bổn Sư với A Di Đà, thành ra con muốn để lên chung. Mà lúc nào thì con đi ra ngoài đường vậy con không có Nam Mô Di Đà Phật, mà con cứ Quán Âm, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Như bản sinh đụng vậy con có được phép con Nam Mô Đà Phật hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát?
Rồi, mà nếu mà niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát có giảng rồi phải không? Có giảng rồi, có thông qua rồi. Tức là tôi nói rằng là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà hồi hướng vãng sinh Tây Phương vẫn vãng sinh như thường. Bởi vì Quán Thế Âm là nhân vật số 2 của thế giới cực lạc. Cho nên rằng là niệm Quán Thế Âm mà hồi hướng vãng sinh Tây Phương cũng vẫn được vãng sinh Tây Phương như thường. Chứ A Di Đà cũng có kiêng kỵ. A Di Đà bảo bà vác nó về nhà bà nhá không? Bà không có đem nó đến đây được không? Đó là A Di Đà không có nói như thế. Đó là mình hiểu là như vậy. Đấy, và đương nhiên rằng là mình cũng vẫn về được cái thế giới phương Tây mà thôi. Đó. Cho nên có thậm chí là tôi cũng đã từng giải thích là có nhiều khi mà chỉ tụng kinh Pháp Hoa thôi mà cũng vãng sinh Tây Phương. Đó. Cho dù rằng là không có niệm danh hiệu của Quán Thế Âm hay là A Di Đà đi. Thế mà cái sự vãng sinh đó nó có hai cách. Một là phát nguyện vãng sinh, tôi cũng giải thích rồi. Thì cái chính cái tinh thần mà phát nguyện vãng sinh đó là mình trực chỉ, là mình nói là chắc chắn đó. Còn cái mà mình tùy nguyện vãng sinh, tức là tùy theo cái nhân duyên của mình mà mình vãng sinh cõi nào cũng được. Còn một cái là mình trực chỉ, là mình nhắm đến cái hướng vãng sinh Tây Phương, nên mình phát nguyện vãng sinh Tây Phương. Mà những cái đó tôi đều giải thích rồi. Phát nguyện niệm 10 niệm như thế nào, phát nguyện làm sao thì nó có thể gọi là vãng sinh Tây Phương. Thì tất cả những cái đó thông. Thế thì còn cái vấn đề mà tôi thấy gì đứng ngang này.
Dạ, con
Phải không? Sau lưng tôi này. Hình như tôi thấy đứng ngang. Thì trên cái phương diện mà nói ví dụ, có đôi khi nói ví dụ, bây giờ tôi là bậc thầy, quý thầy đây là bậc học trò tôi, nhưng mà đến cái khi mà chẳng hạn ví dụ là đứng trình diện cho mọi người thì cũng đứng ngang, chứ không có phải là cái lúc nào cũng phải là lùn hơn tôi hết. Nói cái ví dụ như thế, cái đó nó đâu phải là cái chỗ quan trọng đâu. Thì ra tôi mới nói là tại sao người ta cứ quan trọng mấy cái chuyện không đáng quan trọng, mà còn những cái chuyện mà hết sức là quan trọng thì người ta lại dễ người, là không bao giờ người ta bận tâm đến hết. Không có người ta bao giờ bận tâm, người ta nói rằng là mình tu tập mà nhắc khéo mình là mình có phát tâm Bồ Đề không, có làm được công đức gì không, mà cứ chỉ toàn là những cái ba cái lẩm cẩm và bên lề. Thì cái thực sự ra thì nên nhớ là Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà chư Phật cũng nể nang, là bởi vì ngài á là cổ Phật, ngài Văn Thù Sư Lợi, những cái đều là cổ Phật cả, đều là hóa thân thành Bồ Tát đấy, chứ không phải rằng là cái hàng mà mới lên Bồ Tát đâu. Đó, đều là hàng cổ Phật cả. Thành ra vì như thế đó mà từ mình thì mình tự nhiên mình cái suy nghĩ là như vậy, mình nói là không có được để như vậy, tức là bậc nào nó ra là cái bậc nấy, đó là cái tinh thần mà suy tư của mình nó như vậy. Nhưng mà còn kỳ thật ra thì chúng ta không thấy rằng là người ta thờ Tây Phương Tam Thánh thì là như vậy hết, này là đứng ngang. Người ta thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa và Văn Thù Phổ Hiền hai bên cũng ngang. Cũng ngang à? Đó, bây giờ tôi đi chụp hình với lại mà lát nữa ra với chụp với hai thầy cũng đứng ngang, cũng hai thầy đứng hai bên chứ đâu có bắt cái ghế cho tôi đứng rồi trên cao đứng bên dưới đâu. Mà thậm chí là một hồi nữa tôi có ra tôi chụp mấy lại anh Sơn của đây cũng đứng ngang thôi à, tôi cũng bắt hai anh này phải đưa cái ghế đội tôi lên. Cái chuyện mà cao thấp đó là cái chuyện của thế gian, còn thực sự mà nói cái chuyện dưới mắt của chư Phật đó, thì chư Phật với lại Bồ Tát kia đều chỉ là hóa thân, còn cái chân thân nó thì bình đẳng đấy nè. Còn cái đời hóa thân ra thì tùy theo những cái trường hợp nào đó thì mà hành xử thôi, chứ không có phải rằng là những cái đó là những cái mà bắt buộc mà mình thờ kính như vậy là mình bất kính đâu. Kính hay không kính là từ trong cái thân tâm của mình thôi, chứ không phải rằng là mình bất kính. Cũng như rằng là nó ví dụ thôi, rồi cái xã hội này người ta gặp nhau cái người ta không biết Đan Mạch có vậy, chứ còn Pháp là gặp nhau cái là ôm xong cái áp má bên này, áp má bên này, cái đó là người ta tình thân. Nhưng mà để dù giờ nếu đối với người Á Châu thì người Á Châu không chịu như thế. Đó, người Á Châu cho là làm như vậy là không tốt, mà còn người Âu Châu ta cho làm vậy là tốt. Còn nghĩa làm cái kiểu Á Châu mà đứng sát xa xong rồi chắp tay xỉa vậy người ta cho là không tốt. Thành ra tốt nó cũng chỉ là tùy tâm thôi, chứ nó không phải là hành động, đó là chân lý. Không có cái hành động nào chân lý cả. Không cái nào chân lý cả. Đấy. Thì như vậy đó, mình có cái kinh nghiệm như thế đó thì để cái tưởng Quan Âm thờ như vậy thì cứ để cũng được thôi, không có sao hết. Đối với tôi, muốn hạ xuống thì hạ, mà muốn để lên thì để. Đối với tôi thì cái chuyện đó là chuyện chẳng bao giờ tôi phải quan tâm. Mà khi nào tôi cũng chỉ có quan tâm đến cái chuyện mà quan trọng hơn. Còn tôi không có quan tâm đến những cái chuyện mà không quan trọng. Chẳng hạn rồi, những đứa nhỏ đến đây thì tôi chỉ bày cho nó làm sao mà nó có một cái chút đức hạnh, nó có một cái tâm tử tế. Chứ tôi cũng không có bao giờ mà buồn phải để ý đến là nó mang giày hiệu gì, mà tại sao mà lại mang hiệu này, phải mang cái hiệu gì đó, tại sao lại mang hiệu này, nó mang giày gì, nó mặc xà lòng hay quần tây hay nó làm gì, kệ nó, chỉ cần miễn nó có cái tâm tốt. Chỉ miễn là nó có cái tâm tốt thôi. Anh ra đây nói kể cái chuyện bên lề đó là hồi đó tôi đến Massachusetts, mấy cái ngôi chùa. Cái bà hội trưởng á, bà hội trưởng hội Phật giáo của đó, bà mới nói với tôi này, bà bảo thầy bày cho con cái phương pháp nào đó, chứ không con làm Phật sự càng làm càng phiền não thầy ơi, mệt quá với chúng sinh. nên thầy bày cho con cái cách nào con làm mà con bớt phiền não lại. Thì tôi cũng không có biết chi tiết là tại sao ba phiền não mà phiền não chuyện gì, nhưng mà với cái kinh nghiệm mà sống trong chùa của tôi cũng như chung đụng với các hội Phật giáo thì tôi cũng hiểu phần nào, cho nên tôi chỉ nói ba vậy. Chị cứ làm ngược lại nó là chị sẽ bớt phiền não. Má bảo làm ngược lại là thế nào? Thế tôi nói làm ngược lại là thế này, ví dụ một cách cụ thể cho chị. Bây giờ chị ở trên chánh điện, chị mặc áo tràng, chị là hội trưởng, chị mặc áo tràng trang nghiêm, chị bắt mọi người đi chùa mặc áo tràng hết, ai đi trang nghiêm. Bây giờ đùng đùng có một đứa thanh niên ở chỗ nào nó đến mặc xà lòn mấy cái áo thun, nó đi nghênh ngang ở trong chánh điện. Đó. Nó đi nghênh ngang đứng trong chánh điện mà mặc xà lòn mấy áo thun, chị khó chịu ghê lắm. Chị bảo cái thằng đi chùa mà ăn mặc mà lõa lồ như vậy là coi không được gì hết trơn, thằng này bất kính. Đó, chị sẽ nghĩ vậy, chị sẽ phiền não. Đó. Nhưng mà giờ chị nghĩ lại, ngược lại, và chị nói cái thằng ăn mặc nham nhở vậy mà biết đi chùa lễ Phật khá thiệt. Còn mới đầu chị nghĩ cái thằng nó đi chùa mà lại ăn mặc như vậy chứ là dễ ghét dễ giận. Thì thấy kết luận là tức. Còn cái kia kết luận là dễ thương. Nó là, ồ, thằng ăn mặc nham nhở như vậy mà cũng còn biết đi chùa lễ Phật cũng hay đấy. Thì có phải là tự nhiên cái kết luận có hậu không? Còn cái kết luận kia vô hậu không, mà cũng cùng một sự việc. Bác sĩ nghĩ thầy nói chúng chắc còn phải tập như thế này. Tức là mấy cái người mà hơi hơi có máu đạo đức ở trong, họ cứ bắt mấy cái đó không nào, họ cứ toàn bắt như vậy. Thì dù họ ngồi chứ họ liếc ngang liếc dọc, cho nên có nhiều cái đứa trẻ nó sợ liếc mắt cú vò lắm, chứ không phải là thiên nhãn đâu, cú vò nó liếc liếc nhìn xinh nghe pháp mà cứ ngáp há toát cái miệng ra. Không à, này ngồi tụng kinh không có được duỗi cái chân ra ngồi xếp bằng đàng hoàng ấy. Đó, la ó chỉ kiểm soát cái đó không à, còn không có kiểm soát gì hết, cho nên ai nấy đều thất kinh. Đó. Ai nấy đều thất kinh. Tôi còn nhớ ông anh tôi đó, mà ông đó là ông Như Hạnh hay dịch sạch dịch gì về thiền về kia gì của thời xưa đó, đến giờ ông dạy học ở bên Hoa Kỳ. Ông mới dẫn một ông mục sư tới chùa thăm một thầy huynh đệ với tôi mới ôn nhất trơn. Đó. Thì đến chùa cái mà cả hai đang còn lơn tơn đi lên trên lầu chỗ mà tăng ở, đấy bị một mà bà ni lão ni già dữ có tiếng ở cái chùa đó đó. Đó. Má quát, này đi đâu đấy hả, quát như vậy đó. Đấy ông mục sư kia lần đầu đến chùa khiếp vía. Cái ông anh tôi ông Trấn An, đúng không? Anh đừng có chấp, ở đâu cũng vậy, ở trên có Phật, ở dưới có quỷ. Anh anh đừng có chấp. Ông nói như vậy, toàn là kiểm soát như vậy, mà còn cái vấn đề mà tu tập học đạo không có kiểm soát. Ông toàn là kiểm soát như vậy, cho đến chừng lúc mà ba ngáp á, lúc mà tụng kinh mà ba mệt quá rồi, cái ba ngáp, cái thì ba lại tự nói vậy nè. Tôi á, mệt ghê lắm, buồn ngủ ghê lắm, là tôi không bỏ thời kinh nhá. Nhưng mà nếu người ta ngồi mà người tụng kinh mà người ta ngáp, cái là tụng kinh mà ngáp, bất kính là tội chết. Thì là những cái tinh thần đạo đức nó toàn là như vậy thôi, là đạo đức nó là dễ mình mà khó người, tức là dễ ta mà khó người. Còn đạo đức thật đó, là giống như cụ Khổng nói đó. Đó, là dễ cho người mà khó cho ta. Thì mới là đạo đức thiệt. Thành ra cứ mấy cái đó là rắc rối ghê lắm. Mấy cái đó là mấy cái mà Phật tử cứ hỏi đi hỏi lại hoài. Mà mấy cái đó là chẳng có dính gì. Mấy cái mà ba cây nhang, một cây nhang đấy. Hay là cái gì đó đó là mấy cái chuyện bình lề. Mấy cái chuyện là nó thành vấn đề. Không có cần phải để ý đến tôi. Bây giờ có đến đâu thấy người ta cứ để, người ta có thờ Quan Âm hay thờ Di Đà là tôi vui rồi. Đó. Có thờ là vui rồi. Nói ví dụ vậy. Trừ khi nào mà nói thiệt cái như thế này thì mình mới khuyên. Tức là nói ví dụ như là để hình ông bà mình chết lâu rồi, để ngang với hình Phật thì mình mới nói là thờ ông bà mình thờ riêng ra, thờ Phật thờ riêng ra, đừng có thờ chung. Vậy thôi. Còn cái vấn đề mà là Quan Thế Âm Bồ Tát hay Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát toàn là cổ Phật không à. Đâu có phải là nhân vật bình thường đâu. Thành ra đâu có phải cái vấn đề là học đạo với giáo dục Phật tử là chỉ có bình nhiêu đó thôi, chỉ có bình nhiêu đó thôi, không sao hết, cứ niệm rồi thờ phượng vậy thôi, không có sao hết. Rồi bây giờ chắc mình cũng quá lố nửa tiếng rồi, là con này là khuyến mãi nửa tiếng, khuyến mãi thời chót nó nửa tiếng. Rồi thì coi như là sau buổi giảng hôm nay mình cơm nước xong, đó là mình coi như là chia tay, ai về cái chủ xứ đấy chia tay nhưng không có chia tâm, về chủ xứ đấy thì mà người nào cũng đồng cái tâm thôi, là cố gắng nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình, cái tinh thần cứu khổ cứu nạn của mình, niệm Phật cũng hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh cùng mình đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Làm bất kể cái gì cũng nguyện như vậy, làm bất kể cái điều gì cũng nguyện tập như vậy, tập một cách rằng là mình quên mình đi, mình chỉ có thấy có chúng sinh, nhờ như vậy đó mà mình mới có công đức, mới có phúc báo, nhờ như vậy. Còn nếu không thì chung cục ra thì mãi mãi mình cũng chỉ cầu cho mình những cái chuyện mà không phải là thành Phật Đạo. Mà khi cái chuyện mà cầu thành Phật Đạo không có cầu một mình, cầu thành Phật Đạo là khi nào cũng cầu là giữ chúng sinh đồng hành Phật Đạo. Cầu Phật Đạo không có cầu mà riêng con thành Phật, Nam Mô Di Phật, để cho nó nhanh, cho nên riêng con thành Phật, chứ công đức này chia hết cho chúng sinh nó lâu lắm, cho nên dồn hết cho con, cho nó mau. Nếu mà mình cầu vậy thì Đức Phật thấy mình hơi sặc lô. Bồ đề tâm này hơi bị sặc lô. Mà không phải là một thứ bồ đề tâm của chư Phật, cho nên mình cứ hồi hướng phải đi cho nó tập cái thói quen, không có cần phải cầu cái gì, cầu cho nhất thiết chúng sinh là ai cũng được hưởng, cha mẹ của mình trong đời này cũng được hưởng, trong đời sau cũng được hưởng, và trong nhiều đời trước cũng đều được hưởng, tất cả như vậy đều được hưởng. Thế đó mới là tu tập của Đại Thừa Phật Pháp, đó mới là học Phật chân chính, đó mới là càng học Phật nữa thì chúng sinh càng được nhờ, càng được cứu. Thật ra thì cũng còn nhiều cái chuyện để nói, để bàn, nhưng mà mình cũng còn nhiều thời gian. Thành ra để hẹn lại sang năm, rồi thì mình sẽ là tiếp tục cái câu chuyện đó. Nếu mà sang năm mà cũng có được cái chỗ này thì tốt. Thì hôm qua chị Diệu Tình, cái chị có dẫn hai cô con gái của chị lên đảnh lễ tôi nói chuyện. Thì chị cũng có kể rằng là khi chị Nga này mượn chỗ này nó chị hết hồn hết vía, chị nói trời ơi chị bận khách ghê lắm, chị nói là không được đâu, là bởi vì khách quá trời, một mình chị không có xuể. Nhưng mà một hồi sau này thì chị nghĩ đi nghĩ lại đó, rồi sau này thì chị nhận, nhưng mà chị cũng hồi hộp lắm, chị bảo là con thành thật mà nói như vậy, nhưng mà rồi thì mọi chuyện nó cũng tốt đẹp mà con cũng làm được cái chuyện có công đức, chị nói như vậy, là con rất là vui, con nói thành thật là hiện tại bây giờ trong lòng con rất là vui, chị nói như vậy, thì cũng có kể như thế, thì đại loại là kỳ sau mà mình mượn chỗ này thì mình cũng phải canh trước rằng là cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà ít khách, còn tôi nói rằng là, tôi nói với chị Diệu Tình đó là nó nói rằng là nếu ở đây mà có mọi người đó thì con đừng có khách sáo, nếu cái công việc con mà làm cái gì đó mà hơi khó khăn có thể nhờ thì mọi người cũng sẽ giúp cho một tay thôi, không có sao hết. Mình nói vậy thì ở đây cũng có những người ở lại thì người ta giúp cho, đừng có khách sáo. Thì mong rằng là mình mà cũng có mấy như vậy thì mọi người đến thì cũng có thể tá túc, những người ở xa đến thì có thể tá túc, là ở lại thì mới tu học được. Chứ còn giống như mình những cái năm trước, người ở xa đến là họ thiệt rằng là vất va vất vưởng, không có biết rằng là ở đâu cả, rồi mà thành ra chỉ đến nghe một thời, ăn cơm xong họ về nhà ngủ là về luôn. Chạy trở lên nữa cứ đi đường xa xa xôi đến đây, mà từ SBL mà tới đây thôi đã 170 cây hả? Thì đó, mà bây giờ mà chạy đi chạy về là 340 cây, mà nếu đi hai lần nó rằng là 780 cây trong một ngày á. Ít có người nào mà dấn thân vì đạo như vậy lắm. thành ra tốt hơn hết đó là mình có chỗ, thì là mọi người ở Udenser cũng có thể về đây, ở SBL cũng có thể về đây, là Copenhagen cũng có thể lên đây ở lại, nghe Phật pháp. giống như là kỳ này thì tương đối rằng là nó tốt đẹp hơn. Thế thì chung cục thì cũng là một lần nữa tôi cũng xin tán thán công đức của chị Diệu Tình ở đây, cũng giống như là của chị Nga, anh Sơn hay là của và cùng nhiều người khác nữa, những vị mà làm bếp mà nấu đóng góp mà công sức vào trong cái chuyện tổ chức này đó, để cho rằng là mọi người được có cái hoàn cảnh học tạo mà hết sức là thuận lợi. Thì cái sự phát tâm đó thì cũng phải là phát từ cái tâm Bồ Đề, tức là cái tâm mà là muốn cho lợi lạc chúng sinh thì mới có thể chịu khổ, chịu khó khăn. Và sau hết thì tôi cũng xin hồi hướng công đức đến, công đức có được của chúng ta đến cho mười phương pháp giới chúng sinh cùng với lại nhất thiết phụ mẫu cha mẹ anh em của chúng ta trong quá khứ thuộc về mười phương chúng sinh nói trên đó, đều được ân chiêm công đức, bất luận họ ở nơi nào họ cũng có được cái thuận duyên gặp được thiền tri thức, phát được Bồ Đề tâm để cùng với chúng ta đồng sinh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công